Chương 1391 điện giết tội La ỷ, chương 1391 điện giết tội La ỷ. Cái kia đạo màu đỏ thâm thân ảnh bọc lấy một kiện áo đen, dáng người đứng được như kiếm bản trực tiếp, hai con ngươi cụp xuống, không có chút nào thần sắc, đều là băng lãnh. Phản phất cả người hắn chính là một máy vô tình cố máy giết chóc, không có tình cảm, trong mắt chỉ có giết. Đây là vật gì? Cái thứ hai ngươi, nữ tử áo trắng đi tới, thần sắc kinh ngạc. Đạo này màu đỏ thâm thân ảnh, dáng dấp cùng Diệp Phàm giống nhau như lúc, tựa như là trong một cái mô hình khắc đi ra, mà lại trên thân khí tức, so với Diệp Phàm bản nhân cũng không yếu bao nhiêu. Nữ tử áo trắng được chứng kiến không ít điểm thân thuật, còn cho tới bây giờ chưa thấy qua có thể cơ hồ 100% phục khắc nguyên chủ thực lực phân thân thuật. Diệp Phàm trung quanh màu đỏ thấm năng lượng tán đi, hắn cười tử thần, đối với nữ tử áo trắng đạo, đây là một đạo phân thân thuật, hắn chính là ta một cái phân thân. Phân thân thuật? Từ đâu tới phân thân thuật, thế mà có thể cơ hồ 100% phục khắc thực lực của ngươi? Phân thân này, theo ta thấy thực lực không kém ngươi bao nhiêu đi, nữ tử áo trắng truy vấn. Nàng đối với đạo này thần bí phân thân thuật ngược lại là rất là tò mò. Diệp Phàm đạo, không nói là ngươi, đạo phân thân này thuật tên là Cửu Chuyển phân thân thuật. Là ta tại thí luyện chi địa giới vương trong ngục lấy được. Nữ tử áo trắng bừng tỉnh đại ngộ, giới vương trong ngục lấy được phân thân thuật. Chắc không được cường đại như thế người trong truyền thuyết kia giới vương, càng là hào kiệt trong loài người, cưỡng ép đột phá một hệ thống, tu thành trong truyền thuyết giới vương cảnh. Nghe vậy, Diệp Phàm sửng sốt một chút, giống như trong tay hắn xác thực còn có một đạo giới vương cảnh phương pháp tu luyện. Chỉ là đáng tiếc, hắn đã tu luyện đế tiên thể hệ, không có khả năng lại chuyển tu giới vương cảnh. Mà lại đế tiên thể hệ chỉnh thể tới nói, cũng so giới vương cảnh cường đại nhiều lắm. Diệp Phàm không có tiếc hận quá lâu, liền nhàn nhạt tiêu tan. Tam chuyển phân thân, sau đó, căn này thông thiên trụ liền giao cho ngươi đến trông giữ, nếu có người tới gần trụ này, khu trục liền có thể. Không nghe khuyên bảo người, giết. Diệp Phàm trong mắt lóe lên một vòng hàn mang. Tam chuyển phân thân gật đầu, không nói gì. Thông thiên trụ vốn là cơ duyên to lớn, Diệp Phàm tự nhiên không nguyện ý xuất ra đi cùng người khác cùng hưởng. Nếu có người muốn cướp cơ duyên của hắn, không cần nói nhảm, trực tiếp giết. Ngươi phân thân này thuật còn rất khá, triệu hoán một cái phân thân thủ tại chỗ này, chúng ta liền có thể đi tìm mặt khác thông thiên trụ. Nữ tử áo trắng cười nói. Cựu chuyển phân thân thuật hoàn toàn chính xác phát huy chỗ đại dụng, Diệp Phàm cũng mỉm cười. Lưu lại tam chuyển phân thân một người trấn thủ thông thiên trụ, Diệp Phàm cùng nữ tử áo trắng cùng rời đi. Mặt khác thông thiên trụ cụ thể ở đâu chúng ta không biết, chỉ có thể từ từ tìm. Diệp Phàm một bên bay lượn vừa hướng nữ tử áo trắng đạo. Thiên mệnh tháp có thể điều khiển cổ ma bầy, cổ ma càng nhiều càng hỗn loạn địa phương, khả năng chính là đang đào móc thông thiên trụ, chúng ta có thể đi qua nhìn một chút. Nữ tử áo trắng trả lời. Diệp Phàm gật đầu, đây cũng là không sai. Hướng cổ ma nhiều địa phương xông là được rồi, vạn nhất liền để bọn hắn trùng hợp tìm tới thông thiên trụ nữa nha. Bên kia phòng tuyến cũng bị xông phá, cổ ma không ít, chúng ta đi qua nhìn một chút. Nữ tử áo trắng chỉ hướng một bên. Diệp Phàm quay đầu nhìn lại, quả nhiên số lớn cổ ma giống như thủy triều tràn vào, tùy ý phá hư. Đi. Cổ ma bầy một mảnh đen kịt, giống như là một cỗ hồng thủy. Diệp Phàm cảm giác cây thứ hai thông thiên trụ chính ở đằng kia. Cứu, cứu mạng. Diệp Phàm hai người vừa mới xông vào cổ ma trong đám, liền nghe được cổ ma bầy chỗ sâu chuyển đến một đạo tiếng kêu cứu. Có người. Hai người lẫn nhau trong mắt đều có kinh hãi hiện lên. Người giúp ta ngăn lại cổ ma, ta giết đi vào cứu người. Diệp Phàm quyết định thật nhanh, dẫn theo vô địch thiên sát kiếm liền xông đi vào. Nữ tử áo trắng không nói thêm gì, thanh long hiện nguyệt đao của vũ, hai đạo long hồn gào thét mà ra, diệt sát số lớn của ma. Công tử, cứu ta, cứu mạng. Diệp Phàm một kiếm đánh chết một đầu của ma, kiếm quang màu vàng quấy động, lại đem phụ cận mấy chục con cổ ma vây sát. Một phen giết chóc đằng sau, hắn rốt cục nhìn thấy một cái phong tình vạn trùng nữ tử, hám sâu cổ ma trong đám. Ngươi chờ một chút, ta lập tức cứu ngươi. Không đối, có điện. Diệp Phàm lại xuất thủ chém giết vài đầu cổ ma, tiếp lấy một cái bước nhanh xung ra, tới gần nữ tử. Đưa tay liền phải đem nàng lôi ra đến, nhưng mà tay còn không có đụng phải nữ tử, Diệp Phàm liền phát giác được một cỗ kinh khủng dòng điện ở trong không khí nổ tung. Thần du bước, 9.000 lôi động, hắc ám cốt long hoàng chi dự, ba cái đồng thời thôi động, Diệp Phàm tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt lóe ra một mảng lớn khoảng cách. Tiểu đệ đệ vẫn rất cẩn thận đó nha, thế mà bị ngươi cho xem thấu. Nhìn thấy Diệp Phàm tối lui, cái kia hám sâu cổ ma bảy phong tình nữ tử trên mặt sợ sệt biểu lộ vừa thu lại, lộ ra như hồ ly tinh minh dáng tươi cười. Ngươi cũng là chí tội. Diệp Phàm thối lui đến khoảng cách an toàn, hai con ngươi băng lãnh, chăm chú nhìn nữ tử kia. Ngươi đoán không sai, tỷ tỷ ta chính là chín tội một trong, điện giết tội. Nghe vậy, Diệp Phàm đồng tử có chút co rụt lại. Gió, lôi, điện, chín tội hắn đã biết ba tội, chỉ là không biết cái này điện giết tội có gì thực lực. Chỉ xem đi lên, tựa hồ so dạ thành cái này gió giết tội muốn mạnh hơn một chút. Bù bù, nữ tử áo trắng bổ ra hai đạo đao quang, thuấn sát hai đầu cổ ma đem, lui đến Diệp Phàm bên người. Nàng là chín tội. Ánh mắt chuyển hướng phong tình nữ tử. Nữ tử áo trắng thần sắc có chút băng lãnh. Nàng sớm biết việc này quỷ dị, bây giờ xem ra quả là thế. Gió này tình nữ tử, đúng là chín tội một trong. Nói cách khác, ở phụ cận đây có một cây thông thiên trụ. Lần này đổi ta đến. Nữ tử áo trắng nhìn về phía Diệp Phàm. Lúc trước nàng chặn đường của ma, Diệp Phàm cùng gió giết tội dạ thành một trận chiến, không thể cầm xuống đối phương. Hiện tại gặp được mặt khác chín tội, là nên để nàng xuất một chút tay. Có thể, ngươi cẩn thận một chút. Diệp Phàm gật đầu, lập tức rút kiếm thả người thẳng hướng của ma. Đến, chúng ta so tay một chút. Nữ tử áo trắng thanh long hiển nguyệt đao quét ngang, hai đạo long hồn quanh quần thân đao, phun ra nuốt vào long thức. Ha ha ha, ngươi một nữ tử, luôn hành cử chỉ sao như vậy thô bỉ, nô gia cũng không muốn cùng như ngươi loại này nữ tử tới gần. Công tử, chờ ta một chút, ta tới tìm ngươi. Điện giết tội La ỷ vặn mèo vòng eo, lướt qua nữ tử áo trắng, hướng Diệp Phàm lao đi. Nữ tử áo trắng sắc mặt băng hàn, nghiến chặt hàm răng, ta nhổ vào. Yêu nữ, ngươi chạy đâu? Nói xong, thanh long hiển nguyệt đao hành không đánh xuống, đao quang bộc phát, như một cái loan nguyệt, bá đánh phía La ỷ hiển nhiên một đao này, hoặc nhiều hoặc ít mang theo một tia ân oán cá nhân. Xoẹt. Mắt thấy đao quang liền muốn chạm tại La ỷ trên thân, kết quả một cỗ điện quang bộc phát, La ỷ lại hư không tiêu thất. Nữ tử áo trắng một đao thất bại. Thật nhanh. Trong mắt lóe lên một sợi chấn kinh, xem ra yêu nữ kia mặc dù phong tao, nhưng là thực lực vẫn phải có. Khanh khách, nữ hài tử mọi nhà, vũ đao lộng lường, không có một chút đại gia khuê tú khí chất tránh thoát nữ tử áo trắng một đao, La ỷ mặt lộ dáng tươi cười, hết sức cao hứng, còn thuận mồm rêu cợt một câu. "Ngươi, yêu nữ, ngươi đợi đấy cho ta lấy." Nữ tử áo trắng gương mặt từng đỏ, nâng đao tiến lên, lại đối La ỷ bảo chặt. La ỷ bàn tay mảnh khảnh trong lòng, một tòa nhỏ bé, phun trào điện quang thành trì lơ lửng. Mỗi một lần hồ quang điện nhảy lên, La ỷ đều có thể trong nháy mắt xuyên toa không gian, dần hiện ra một khoảng cách lớn. Để nữ tử áo trắng công kích, nhiều lần thất bại. Chương 1392 chiến La ỷ chương 1392 chiến La ỷ yêu nữ, có bản lĩnh chớ nuốt, cùng ta chính diện va vào. Nữ tử áo trắng tức giận đến gương mặt đỏ bừng, thanh long hiển nguyệt đao điên cuồng vũ động, bộc phát trận trận đao quang, lại đều bị La ỷ nhẹ nhõm né tránh. Khanh khách, nô gia không am hiểu vũ đao lộng đường, cũng không muốn cùng như ngươi loại này nữ tử đụng nhau. Công tử, chớ đi a, nô gia đến bồi người chơi. Điện sát thành điện quang lưu chuyển, La ỷ chạy qua Nazi, không chỉ có toàn bộ né tránh nữ tử áo trắng công kích, còn kéo gần lại cùng Diệp Phàm ở giữa khoảng cách. Diệp Phàm thấy thế quay đầu đối với nữ tử áo trắng đạo: "Ngươi đi chặn đường của ma, nữ tử này giao cho ta." "Hừ." Nữ tử áo trắng hung hăng vung lên thanh long hiển nguyệt đao, trong nội tâm nàng khu phục, có thể làm sao La ỷ trong tay điện sát thành, lợi dụng điện quang Nazi tốc độ quá nhanh, nàng căn bản đánh không đến đối phương. Nếu là cậy mạnh cứng rắn cùng La ỷ một trận chiến, chỉ sợ cuối cùng bị nhục nhã cũng là chính mình. Nghĩ tới đây, nữ tử áo trắng nâng đao phóng đi săn giết của ma. Giơ tay chém xuống, một đao đánh chết một đầu cổ ma, không có một đầu cổ ma là có thể lưu lại toàn thi. Hiển nhiên nữ tử áo trắng đem nộ khí tất cả đều rơi tại cổ ma trên thân. "Khanh khách, công tử, ngươi rốt cục bỏ được bồi nô ra chơi." Diệp Phàm dừng lại quay người, trực diện La ỷ. La ỷ bàn tay khẽ che bờ môi, phát ra một chuỗi mê người yêu kiểu cười. Diệp Phàm bất vi sở động, bá nhất kiếm hướng La ỷ đầu bổ tới. "Chất phát tiểu tử, thế mà nói đều không nói liền động thủ, ngươi có hay không lễ phép?" La ỷ hiển nhiên không phải lúc trước gió giết tội dạ thành có thể so sánh, kinh nghiệm chiến đấu của nàng phong phú biết bao, một bên trêu chọc còn có thể một bên thôi động điện sát thành, tuôn ra một đạo roi hình địa quang, hung hăng quất vào Diệp Phàm trên thân kiếm. Vô địch trời đánh kiếm bị rút mở, một cú cự lực thuận trôi kiếm truyền đến Diệp Phàm trên thân, đem hắn bước lui mấy bước. Còn có từng tia hồ quang điện lan tràn tới tay bên trên, để Diệp Phàm cảm thấy một trận tê dại. Hiệp một giao phong, Diệp Phàm liền thoáng rơi vào hạ phong. Nhất kiếm vô địch. Diệp Phàm đứng vững thân hình, sau một khắc như cuồng lôi giống như tuôn ra, nhất kiếm đâm phía trước, thẳng bức La ỷ tim. Mũi kiếm kim quang bạo dũng, giống như kim long xuyên vân, giáng lâm chư thiên. Thật cổ quái lực lượng, trách không được tiểu dạ thua ở trên tay của ngươi. La ỷ đôi mắt đẹp nhắm lại, điện sát thành đột nhiên bạo khởi một đạo điện quang, trực tiếp đánh đến. Bành! Diệp Phàm bị đẩy lui, nhất kiếm vô địch trực tiếp bị điện quang đánh nát, đồng thời hắn cảm giác tới bàn tay tê dại một hồi. Điện giết tội mạnh như vậy. Diệp Phàm nhíu mày, trước đó cùng Dạ Thành một trận chiến, đều không có để hắn cảm thấy như thế khó giải quyết, La ỷ điện sát thành, không chỉ có thể bộc phát ra uy lực cường hãn địa quang, có thể đánh nát công kích của hắn, thậm chí còn có thể phóng thích dòng điện cuốn đến trên người hắn, để hắn hành động trở nên chậm chạp. "Khanh khách, công tử, thế nào?" Nô gia thả điện, tư vị không sai đi. La ỷ lần nữa chiếm thượng phong, cũng là lại phát ra một chuôi đắc ý yêu kiểu cười. Diệp Phàm móc ra đồ ma cùng, thừa dịp La ỷ nói chuyện, nhắm ngay trong lòng nàng liền bắn ra một chi định quân mũi tên. Một tiễn định quân. "Hảo tiểu tử, chuyên nhìn chằm chằm tỉ tỉ ngực đánh." La ỷ một trận tức giận, định quân mũi tên tốc độ cực nhanh, ngay tại nàng trong lúc nói chuyện, mũi tên đã xuất hiện ở trước mắt. Một cú bạo liệt giống như điện quang từ điện sắt thành bên trong bay ra, giống như là một viên lôi điện quang cầu, ngăn tại La ỷ trên thân. Định quân mũi tên bắn xuống, hóa hình mãnh hổ, cắn xé lôi điện quang cầu, lại không đả thương được điện cầu nửa phần, ngược lại bị dòng điện phản vệ. "Bành!" Định quân mũi tên vỡ tan. La ỷ hai mắt giống như rắn độc nheo lại, còn không đợi nàng phát động công kích, lại có ba chi định quân mũi tên phân biệt bắn về phía đầu của nàng, tâm, bụng ba cái bộ vị. Cực kỳ tâm ngoan thủ lạt tiểu tử. La ỷ nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng là nàng một mực chiếm thượng phong, có thể chiến cục nhưng thủy chung một mực nắm giữ tại Diệp Phàm trong tay, nàng luôn luôn bị Diệp Phàm nắm mũi dẫn đi, chỉ có thể bị động phòng ngự. Điện quang nổ tung, ba viên điện cầu bay ra, nghiền nát ba chi định quân mũi tên. La ỷ đôi mắt quét qua, lại là phát hiện Diệp Phàm thân ảnh đã biến mất. Một cố dự cảm bất tường trong lòng nàng dâng lên. Quả nhiên, nàng phía sau lưng không gian bỗng nhiên vỡ ra, Diệp Phàm một tay cầm cung, một tay cầm kiếm, xuất hiện tại La ỷ sau lưng. "Tiểu tử, cút cho ta!" La ỷ hét lớn một tiếng, điện sát thành bộ phát điện quang, nhưng mà nói được nửa câu, Diệp Phàm vô địch trời đánh kiếm đã chạm tại La ỷ trên lưng. Kiếm quang lạnh triệt, nhất kiếm mở ra La ỷ phần lưng, kéo ra một cái lỗ hổng, máu tươi phun tuôn ra. La ỷ sắc mặt trắng bệnh, như gặp phải trọng kích. Điện quang chảy ra bao khỏa nàng toàn thân, một cái Nazi xuất hiện ở phía xa vị trí. La ỷ há mồm thở dốc, trong mắt phun lên thần sắc kinh khủng. Kém chút, còn kém một chút, nàng liền chết tại Diệp Phàm trong tay. Nếu như không phải điện sát thành phát động tự động hộ chủ, ngăn trở Diệp Phàm một kiếm kia vết thương chí mạng, nàng sớm đã bị nhất kiếm cho tươi sống đánh chết. Vô địch chém. Thừa dịp La ỷ trọng thương, Diệp Phàm không có lưu tình, đưa tay chém ra một đạo vô địch chém. Kiếm quang màu vàng đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như một vòng kim nguyệt, lấy cực nhanh tốc độ tới gần La Ỷ. La Ỷ nếm thử thôi động điện sắt thành Nazi trốn tránh, có thể trốn tránh mấy lần sau, nhưng vẫn bị vô địch chém một mực khóa chặt. Tránh không thoát. Điện giết bệ. Điện sắt thành bộc phát ra mấy đạo điện quang, rơi trên mặt đất, hình thành mấy cái người mặc điện khải, tay cầm đoạn đao võ sĩ. Vô địch chém xuống, bị phía trước nhất 5 cái điện giết vệ ngăn trở, điện khải vỡ tan, bị trong nháy mắt chặn ngang chém giết. 5 cái điện giết vệ bị chém, La Ỷ tiểu thân thể run lên, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Còn lại điện giết vệ lập tức vọt đến La Ỷ bên người, đưa nàng bảo vệ. Điện giết vệ, xem ra mỗi một tòa chín tội thành đều có thể triệu hoán chuyên môn chiến vệ. Diệp Phàm trong lòng nỉ non, gió giết thành có thể triệu hoán gió giết vệ, tốc độ cực nhanh, lấy trường đao làm binh khí, đồng thời còn có thể phóng thích ám khí công kích. Cái này điện sắt thành điện giết vệ thì lại lấy đoạn đao làm vũ khí. Diệp Phàm xông ra, năm ngón tay nắm tay đánh phía một tôn điện giết vệ. Bá. Ngay tại Diệp Phàm nắm đấm rơi xuống sát na, điện giết vệ hóa thành một cỗ điện quang biến mất. Diệp Phàm sau lưng điện quang hội tụ, đúng là tôn kia điện giết vệ lại xuất hiện. Từ từ, điện giết vệ đưa tay, đoạn đao trùng điệp đâm về Diệp Phàm trái tim. Dòng điện tại trên lưới đao phun trào, cực kỳ lực sát thương. Oanh. Diệp Phàm chân đạp thần du bước, thôi động cửu thiên lôi động, quả thực là xoay người đấm lại trước nền ở điện giết vệ trên ngực. Đoạn đao còn chưa đánh trúng Diệp Phàm, điện giết vệ liền bị vô địch quyền đấm một nhát chết tươi. Học tập giết vệ không sai biệt lắm, điện giết vệ phòng ngự cũng không phải rất mạnh. Diệp Phàm lại vung ra một quyền, một cây kim thương phá không, lại xuyên qua một tôn điện giết vệ. Chắc không được tiểu dạ bị ngươi chặt đứt một tay, thực lực của ngươi mạnh hơn hắn nhiều lắm. La Ỷ sắc mặt khó coi, Diệp Phàm liên sát hai tôn điện giết vệ, để nàng cũng là nhận lấy ảnh hưởng không nhỏ. Lần trước may mắn để dạ thành chạy, lần này ngươi có thể chạy không thoát. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, kéo ra đồ ma cùng, bộc phát ra một chuỗi thất tinh liên châu. Thất tinh liên châu giống như bảo kiếm, bay vụt mà đến, đem La Ỷ bên người điện giết vệ bức lui. Diệp Phàm thừa cơ một cái lắc mình vọt tới La Ỷ trước mặt, hung hăng đấm ra một quyền. Làm cản. La Ỷ nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ cảm thấy chính mình bị này điện giết tội bị khinh thị. Dám cùng với nàng dán mặt cận chiến, không sợ bị điện giật chết sao? Chương 1393 khó chơi điện giết tội, chương 1393 khó chơi điện giết tội. Anh vô địch quyền ấn phá không, phản phất một viên hoàng kim tạo thành lưu tinh, đánh vào La Ỷ thân bên trên. Một cỗ điện quang phích lịch ngưng tụ tại La Ỷ thân trước, vô địch quyền ấn trong lúc nhất thời lại bị ngăn trở. Dòng điện quang kia cũng không phải là cường ngạnh cương tính lực lượng, mà là nhu hòa như mặt nước, giống như là một cái lưới lớn, ngăn lại Diệp Phàm công kích, sau đó bắn ngược trở về. Oành! Diệp Phàm một quyền đánh nát quyền ấn, một cỗ dòng điện vọt tới trên người hắn, từng sợi hồ quang điện nhảy lên, thân thể trình độ linh hoạt hạ xuống, đế thánh chi lực tốc độ lưu chuyển cũng thay đổi chậm rất nhiều. Cái này điện giết tội thật đúng là khó đối phó. Diệp Phàm nhíu mày, vô luận là đánh xa hay là cận chiến, La Ỷ đều có đạo chỗ, để hắn nhất thời tìm không thấy đột phá khẩu. Cùng điện xà múa, La Ỷ thừa cơ phát động công kích, hai tay vũ động, mang theo ngàn vạn dòng điện, hình thành từng đầu giữ tận dọa người điện xà, rầm rầm cắn về phía Diệp Phàm. Vô địch quyền tâm thương. Diệp Phàm một tay cầm thương, ra sức quét ngang, màu vàng thương mang lướt qua, chặt đứt mấy cái điện xà. Nhưng rất nhanh, càng nhiều điện xà lại lít nha lít nhít chen chúc đi lên. Vô địch chém. Diệp Phàm thu thương đổi kiếm, một cái vô địch chém một phát, chạm phá mấy chục đầu điện xà, dòng điện trên không trung lốp bốp nổ tung. Chỗ gần điện xà đã không sai biệt lắm giải quyết, Diệp Phàm thay đổi đồ ma cùng, một chiêu lưu tinh mưa tên, vô số mũi tên bay tán loạn, đem xa xa điện xà từng cái bắn giết. Định quân mũi tên, một tiện hướng La Ỷ bắn ra, Diệp Phàm trong mắt tràn ngập sát ý điện giết thuẫn. La Ỷ kinh hãi, định quân mũi tên uy lực nàng cũng đã thấy rồi, tự nhiên không dám kinh thường. Mấy đạo dòng điện vọt tới, hình thành một mặt tâm chắn ngăn tại trước người, định quân mũi tên hóa thành mãnh hổ đâm vào trên tâm chắn, cũng không đem tâm chắn đụng nát. Phá không giết. Diệp Phàm ở trong lòng hò hét. La Ỷ biểu hiện ra sức chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu, ngay cả hắn đều là có một tia kiếm kỵ, nếu như hôm nay không thể đem nó bóp chết ở đây, thả hổ về rừng lời nói, nhất định hậu hoạn vô tận. Bá. Diệp Phàm không bắn một tiễn, tiếp được phá không giết xuyên toa thời không, đi vào La Ỷ thân sau. Khanh khách. Công tử, chiêu thức giống nhau lại dùng lần thứ hai, thế nhưng là sẽ mất linh. La Ỷ sớm có phòng bị, lúc trước nàng liền bị Diệp Phàm phá không giết cho đánh lén qua, bây giờ lần nữa vận dụng phá không giết, nàng đã là sớm có đối sách. Điện quang bạo dũng, một đầu to lớn điện mãng hóa hình giết ra, cắn một cái hướng Diệp Phàm. Diệp Phàm đưa tay một tiễn, thất tinh liên châu bắn ra, giống như một ngụm thất tinh bảo kiếm, trực tiếp xuyên qua điện mãng đầu. Ầm ầm. Điện mãng nổ tung, một cỗ dòng điện như mưa, mưa như chút nước xuống, bao trùm Diệp Phàm toàn thân. Diệp Phàm thần sắc biến đổi, hắn động tác cứng ngắc, đúng là bị dòng điện cho điện cứng. Đi chết đi. La Ỷ lộ ra được như ý cười lạnh, vung cánh tay lên một cái, một đầu dòng điện trưởng tiên rút phá không khí, trực tiếp đối với Diệp Phàm đầu nện xuống đến. Keng. Vô địch trời đánh kiếm tự động hộ chủ, ngăn trở dòng điện trường tiên công kích, đế thánh chi lực như hồng lưu bình thường bộc phát, ngang ngược tách ra bao trùm tại Diệp Phàm trên người dòng điện, hắn khôi phục hành động, một cái lắc mình cùng La Ỷ kéo dài khoảng cách. Đáng tiếc, cái này cũng chưa chết. La Ỷ sắc mặt khó coi, nàng không nghĩ tới Diệp Phàm thanh trường kiếm màu vàng kia, thế mà còn có thể tự động hộ chủ. Cái này điện giết tội, không có khả năng lưu a. Diệp Phàm đôi mắt nhắm lại, trong lòng có chút nghĩ mà sợ. La Ỷ một bộ này thế công xuống tới, hoàn toàn đem bị động hóa thành chủ động, để hắn đều suýt nữa chống đỡ không được. Quá mạnh. Dạ Thành cùng La Ỷ so ra, đơn giản một cái tại đất, một cái ở trên trời. Ngươi có thể giải quyết sao? Nếu không đổi ta đến, nữ tử áo trắng một đao chém chết mạng lớn của ma, sau đó nhìn về phía Diệp Phàm bên này, truyền âm nói. Diệp Phàm lắc đầu, nàng có ưu thế tốc độ, ngươi không đụng tới nàng, hay là cho ta tới đối phó nàng mới được. Nữ tử áo trắng không có lại nói tiếp, tiếp tục nâng đao cùng cổ ma bầy đại chiến. Điện giết bệ. La ỷ ánh mắt giống như rắn độc băng lãnh, hiển nhiên nàng cũng cảm giác được Diệp Phàm khó chơi, muốn mau sớm đem Diệp Phàm giết chết. Xem ra song phương ý nghĩ đều lạ thường nhất trí. A Diệp Phàm nhếch miệng cười cười, từng luồng dòng điện rơi xuống, ở trong sân bạo liệt, hình thành từng tôn điện giết bệ, đem hắn đoàn đoàn bao vây. Diệp Phàm bàn chân đạp nhẹ mặt đất, hùng hậu đế thánh chi lực hoàn toàn bộc phát, tay trái thương, kiếm trong tay phải, như một đạo lôi đỉnh màu vàng, ngang nhiên giết ra. Vâng. Một thương hung manh đâm như rồng, kim quang xuyên qua, xuyên thủng một tôn điện giết vệ. Điện giết vệ tử vong, một cỗ dòng điện thuận cán thương tràn lan lên đến, Diệp Phàm bàn tay nắm chặt, tiếp lấy dùng sức lắc một cái, bá đạo kinh lực lập tức đem dòng điện đánh sơ sát. Ầm. Năm tôn điện giết vệ đồng thời đánh tới, năm cỗ dòng điện bộc phát, giống như xiềng xích giống như cuốn lên Diệp Phàm. Phá. Diệp Phàm đáy lòng bộc phát gầm thét. Đế thánh chi lực hình thành một cái thực chất vòng sáng nộn nhạo lên, đem dòng điện xiềng xích toàn bộ vỡ nát. Dùng sức đem vô địch quyền tâm thương ném ra ngoài, trường thương pha không, trong nháy mắt định chết ba tôn điện giết vệ. Còn lại hai tôn điện giết vệ thì bị vô địch trời đánh kiếm một kiếm thu hoạch. La ỷ khí tức hỗn loạn, nàng ngồi xổm người xuống, đưa bàn tay đặt ở trên mặt đất. Thiên xà loạn vũ. Mặt đất tuôn ra từng đầu hung mãnh điện xà, mỗi một đầu điện xà đều lôi cuốn đồng hậu dày đặc lôi điện, để cho người ta không dám tới gần. Giữa sân còn lại điện giết vệ thân hình lùi lại, ẩn vào điện xà sau lưng biến mất không thấy gì nữa. Điện xà giống như nổi điên phóng tới Diệp Phàm. Vô địch quyền. Diệp Phàm tay trái nắm tay, vung ra mấy quyền, rất nhiều quyền ấn rầm rầm đánh tới hướng bốn bề điện xà. Đấm một nhát chết tươi một đầu điện xà tử vong lưu lại một cỗ dòng điện năng lượng, bị ẩn tàng điện giết vệ hấp thu. Đoàn đao bổ sung năng lượng, uy lực tăng vọt, điện giết vệ lại nâng đao thẳng hướng Diệp Phàm. Thật khó dây dưa. Diệp Phàm cảm thấy khó giải quyết. La ỷ chiến lực vừa xa khỏi tưởng tượng của hắn, cũng không phải là loại kia cường đại đến không cách nào chiến thắng, mà là nàng đem chính mình tất cả lực lượng, thủ đoạn, mỗi một tia mỗi một sợi đều vận dụng đến cực hạn. Loại này tất cả lực lượng hoàn mỹ vận dụng, để Diệp Phàm đáp ứng không xuể, khó mà ứng đối. Ta tới giúp ngươi. Diệp Phàm bên này chiến trường kéo quá lâu, nữ tử áo trắng cơ hồ đem có uy hiếp cổ ma đều giết sạch. Còn lại của ma, nàng phân ra một đạo hắc long hồn, liền có thể ngăn cản cướp giết. Hai người sao? Vậy các ngươi chết chung đi. Đối mặt nữ tử áo trắng gia nhập, La ỷ sắc mặt không có biến hóa chút nào, trong mắt sát ý ngược lại trở nên càng tăng lên. Nữ tử áo trắng lười nhác nói nhảm, vung đao liền giết. Thanh long thí thiên, một đao bổ ra, thanh long hồn sẽ rách xuống. La ỷ thôi động điện sát hành, triệu hồi ra mấy cái to lớn điện xà, ngăn lại thanh long hồn. Lại ngưng tụ ra 10 đầu điện xà, 10 tôn điện giết vệ, vây giết Diệp Phàm. Coi trọng như vậy ta sao? Diệp Phàm bất đắc dĩ cười nói, rút kiếm cùng điện xà giao chiến. La ỷ kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú, đối với điện sát thành vận dụng cũng hết sức quen thuộc. Dạng này đánh xuống, đừng nói chém giết La ỷ, liền ngay cả tự thân đều rất có thể khó đảm bảo. Đến nghĩ biện pháp phá cục mới được. Diệp Phàm một bên cùng điện xà chiến đấu, một bên nghĩ thầm, chỉ là dưới mắt, tựa hồ không có cái gì biện pháp tốt hơn. Thực sự không được, hay là vận dụng cấm thuật đi. Diệp Phàm trong lòng nỉ non. Đột phá đến ngũ trọng đế thánh cảnh sau, hắn không chỉ có tập được một chiêu vô địch chém còn thu hoạch được một bộ vô địch pháp tắc cấm thuật. Chương 1394 phải chết chương 1394 phải chết điện sắt long hồn. La ỷ hướng điện sắt thành rót vào một cỗ năng lượng, điện sắt thành điện quang tăng gọn, Diệp Phàm dưới chân mặt đất, bỗng nhiên vỡ ra, một đầu to lớn điện long phá đất mà lên. Ken. Diệp Phàm một kiếm chạm tại điện long trên đầu, màu xanh trắng vảy rồng cứng rắn như áo giáp, Diệp Phàm không chỉ có không phá được phòng ngự, còn bị một cỗ dòng điện cuốn lên, thân thể suýt nữa tê liệt. Vô địch chém. Diệp Phàm hất ra cuốn thân dòng điện, lại lần nữa chém xuống một kiếm, kiếm quang màu vàng đánh vào điện long trên thân, nổ bể ra đến, bị từng mai vảy rồng chia sẻ hấp thu. Vâng. Điện long một cái gầm thét, bộc phát ra một viên cự hình điện cầu, đem Diệp Phàm đánh lui. Tùy thời mà động điện xà lập tức tìm tới cơ hội, vừa lên, đem Diệp Phàm vây khốn. Dòng điện tại toàn thân lưu động, lốt buốt, cho Diệp Phàm điện một trận tê dại. Xem ra không sử dụng cấm thuật không được. Diệp Phàm cười khổ một tiếng. Cấm thuật thần thương. Vô địch lực lượng pháp tắc lưu động toàn thân, giống như là một cỗ lực lượng bá đạo, ngang ngược đập ra Diệp Phàm trên thân vô hình gông xiềng. Tương đạo gông xiềng bị đánh nát, Diệp Phàm chỉ cảm thấy thể nội dũng đáng ra một cỗ không gì sánh được hùng hậu năng lượng tinh thuần. Cảnh giới của hắn cũng từ ngũ trọng đế thánh cảnh, lập tức bị cất cao đến bát trọng đế thánh cảnh. Trong nháy mắt tăng lên 3 cái tiểu cảnh giới. Đây chính là cấm thuật uy lực. Diệp Phàm sợ ngây người. Phải biết hắn tu luyện hệ thống có thể cùng người khác khác nhau rất lớn, võ giả khác tu luyện giải nguyên hệ thống, trong nháy mắt tăng lên 3 cái tiểu cảnh giới, chiến lực rất có thể tăng vọt một mảng lớn, mạnh lên một cái cấp bậc. Nhưng là Diệp Phàm tu luyện đế tiên thể hệ, mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới, mang tới đều là biến hóa về chất. Không chỉ là chiến lực tăng vọt một mảng lớn, mà là tăng vọt một cái vĩ độ, mạnh lên mấy cái cấp bậc. Đáng tiếc, dùng cấm thuật tăng lên cảnh giới, cũng không thể vượt cấp vận dụng những cảnh giới khác vô địch chiêu thức. Diệp Phàm tinh tế cảm giác một phen, hơi có tiếc nuối lắc đầu. Đế thánh cảnh, mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đều sẽ đạt được một đạo vô địch chiêu thức. Mà động dùng cấm thuật thần thương cưỡng ép tăng lên cảnh giới, chỉ có thể để Diệp Phàm tạm thời thu hoạch được cảnh giới kia lực lượng, không thể sử dụng đối ứng vô địch chiêu thức. Diệp Phàm cười cười, hắn hay là lòng quá tham. Thôi động cấm thuật lập tức tăng lên 3 cái tiểu cảnh giới, với hắn mà nói đã là một loại cực mạnh tăng phúc. Còn muốn dựa vào cấm thuật sớm thể nghiệm những cảnh giới khác vô địch chiêu thức, cũng có chút quá tham lam. Giống. Điện xa cuốn lên đến, lôi cuốn dọa người dòng điện, há miệng cắn xé. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, một cỗ mãnh liệt đế thánh chi lực từ trong cơ thể hắn bộc phát, giống như một cái màu vàng vòng sáng, hướng bốn phía chấn động. Bị vòng sáng màu vàng chạm đến điện xà, vẹn vẹn vừa đối mặt, liền bị tất cả đều chặt đứt. Vô địch quyền, giết sạch chung quanh điện xà, Diệp Phàm thân hình bay lên không, cách không đối với điện sắt long hồn hành ra một quyền. Một viên quyền ấn phá không, ngưng tụ hùng hậu đế thánh chi lực, như bản sơn đảo hải giống như, một quyền nện ở điện sắt long hồn đỉnh đầu. Một quyền này, dung hợp bắt trọng đế thánh cảnh lực lượng, một quyền xuống dưới trực tiếp đem điện sắt long hồn trên đầu vảy rồng đánh nát, đánh cho nó đầu rơi máu chảy. Điện quang tràn đầy, điện sắt long hồn bị thương nặng, phát ra tê tâm liệt phế tiếng hô. Vô địch trưởng, Diệp Phàm thừa thắng xông lên, đánh ra một trưởng, đánh trúng điện sắt long hồn phân bụng, đem nó lân phiến đánh cho tứ tán phân bay. Bắt trọng đế thánh cảnh lực lượng tăng phúc, để Diệp Phàm vô địch chiêu thức uy lực trở nên dị thường khổng lồ. Tùy ý một quyền một trưởng, liền cơ hồ đem điện sắt long hồn đánh chết. Cấm thuật thần thương có thời gian hạn chế, thời gian vừa tới, lực lượng của ta liền sẽ hạ xuống, hơn nữa còn sẽ lâm vào trạng thái hư nhược. Tốc chiến tốc thắng, sát ý ngưng tụ, Diệp Phàm một quyền giết ra, một vệt kim quang từ quyền tâm bạo dũng, hóa thành một cây kim thương, như thương long giống như trực kích điện sắt long hồn đầu rồng. Lúc trước đầu rồng lân phiến đã bị vô địch quyền đạn nát, vô địch quyền tâm thương một thương đánh đến, trực tiếp xuyên qua đầu lâu, khoảnh khắc đánh chết điện sắt long hồn. Rầm rầm, đầy trời điện quang nổ tung, Diệp Phàm quanh thân phun trào đế thánh chi lực, những cái kia dòng điện căn bản không đến gần được hắn nửa phần. Hắn làm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? La Ỷ quá sợ hãi. Rõ ràng vừa rồi Diệp Phàm còn tại bị điện giật sắt long hồn áp chế, kết quả lúc này mới qua bao lâu, hắn liền tam quyền lưỡng cước đem điện sắt long hồn cho làm chết khô. Vô địch quyền, đánh chết điện sắt long hồn sau, Diệp Phàm không ngừng lại, thân như lôi đỉnh, trực chỉ La Ỷ mà đi. Đấm ra một quyền, bắt trọng đế thánh cảnh lực lượng cuồng bạo ngưng hóa quyền ấn, trực tiếp đánh phía La Ỷ mặt. Đáng chết nam nhân, Lan! La Ỷ mắng to một tiếng. Điện sắt thành bộ phát ra sáng chói điện quang, một đầu dòng điện trường tiên đột nhiên phá không bá bỏ rơi. Diệp Phàm một quyền đánh nát trường tiên, hóa quyền là trường, mãnh kích tại La Ỷ phần bụng. Ầm. Dòng điện cuốn thân, lại bị đế thánh chi lực bá đạo bức lui, La Ỷ phần bụng bị một trường đập nát, nhưng mà chảy ra lại không phải máu tươi, mà là một cỗ điện quang. La Ỷ nhanh lùi lại, khí tức chợt hạ xuống. Thế mà không chết, cũng không có trọng thương. Diệp Phàm ánh mắt dần dần ngưng trọng. Phải biết hiện tại hắn thế nhưng là vận dụng cấm thuật thần thương, đem tu vi của mình cưỡng ép cất cao đến bắt trọng đế thánh cảnh. Dung hợp bắt trọng đế thánh cảnh vô địch trưởng, một kích đánh vào La Ỷ trên thân, thậm chí ngay cả trọng thương đều làm không được. Cái này La Ỷ thể cốt, đến cùng là cái gì làm? La Cửu tội thành tại che chở nàng. Nữ tử áo trắng mở miệng. Trước đó gặp phải gió giết tội giả thành, hắn đối với Cửu tội thành khống chế trình độ cũng không cao, cho nên phong sát thành đối với hắn che chở có hạn. Mà nữ nhân này, rõ ràng đối trong tay điện sát thành rõ như lòng bàn tay. Cho nên điện sát thành che chở, đối với nàng có thể tạo được hiệu quả lớn nhất. Diệp Phàm nghe xong, hô hấp trì trệ. Nói cách khác, La Ỷ vẫn không giết được. Có điện sắt thành che chở nàng, bất kể thế nào đánh, đều không giành được nàng căn bản. Phúc. La Ỷ thân hình dừng lại, tựa hồ đang giang chống đỡ lấy cái gì, cuối cùng lại chống đỡ không nổi, phun ra một ngụm máu tươi. Nàng mặc dù không có trọng thương, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Không có điện sắt thành, nàng hiện tại đã là một bộ thi thể. Trốn. La Ỷ trong lòng tuôn ra một cái ý niệm trong đầu, nàng đánh không lại thi triển cấm thuật sau Diệp Phàm, tiếp tục đánh xuống, cho dù nàng có điện sắt thành, cũng sẽ chết rất thảm. Ầm. Điện sắt thành dung nhập La Ỷ thể nội, nàng hóa thành một đạo điện quang, cực tốc trốn xa. Lại muốn chạy trốn sao? Diệp Phàm lập tức đuổi theo ra đi. Điện sát thành tốc độ so phong sát thành nhanh hơn, muốn đuổi kịp La Ỷ độ khó không nhỏ. Làm sao? Các ngươi chín tội cũng sẽ chỉ trốn sao? Nhưng mà, thi triển cấm thuật Diệp Phàm, cuối cùng ngắn ngủi có được bắt trọng đế thánh cảnh thực lực. Mấy hơi thở ở giữa, đã đến gần cùng La Ỷ khoảng cách, hai người giờ phút này cách xa nhau bất quá mấy trượng. Tiểu tử túi, ngươi lợi đấy cho ta lấy, lần này là ta chủ quan, lần sau gặp mặt ta định giết ngươi. La Ỷ gào thét. Điện sát thành toàn lực thôi động, nàng một cái Nazi, biến mất tại Diệp Phàm trong tầm mắt. Ngươi trốn không thoát. Diệp Phàm hai mắt phun trào mãnh liệt sát ý La Ỷ vị này điện giết tội, để hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa có uy hiếp. Nàng phải chết. Cấm thuật kết thúc trước, hắn muốn La Ỷ đầu người rơi xuống đất. Chương 1395 điện giết tội vẫn lạc, chương 1395 điện giết tội vẫn lạc, trốn trốn trốn. La Ỷ tâm thần đại hãi, điện sát thành bị nàng thôi động đến cực hạn, điện quang bao phủ thân thể nàng, để nàng tốc độ trở nên quỷ dị nhanh, thậm chí có thể xuyên thẳng qua thời không. Như vậy thật nhanh tốc độ, cho dù là nữ tử áo trắng cũng sẽ bị hất ra, căn bản là không có cách đuổi kịp La Ỷ, nhưng mà, cấm thuật ra thân Diệp Phàm, thần du đức cùng cửu thiên lôi động đều mở, vô luận La Ỷ như thế nào ra tốc, hắn đều từ đầu đến cuối giống như quỷ mị, cắn thật chặt La Ỷ không thả. Đúng là âm hồn bất tán tiểu tử. La Ỷ nghiến răng nghiến lợi, tốc độ của nàng nhanh nhất cũng chỉ có thể dạng này, còn thoát không nổi Diệp Phàm, vậy nàng cũng không thể ra sức. Vô địch quyền. Diệp Phàm vung ra một quyền, bàng bạc đế thánh chi lực ngưng hóa quyền ấn màu vàng, như lưu tinh trực tiếp đánh xuống. La Ỷ thân hóa điện quang, hướng một bên trốn tránh, nhưng không có né tránh, bị vô địch quyền một quyền đánh trúng sau lưng, thân thể tại chỗ bị vung ra một cái cự đại lỗ hổng. Không có máu tươi chảy ra, điện quang tràn ngập, rất mau đưa vết thương bổ huyết. Chỉ là La Ỷ trong tay điện sắt thành, sáng ngời ảm đạm đi không ít. Ầm. La Ỷ hướng về sau vung ra ba tia chớp, như điện xà giống như đánh phía Diệp Phàm. Diệp Phàm không chút nào tránh, một cái vô địch trưởng đánh lên đi, đem ba tia chớp đập nát. Một kiếm vô địch. Diệp Phàm vung ra một quyền, vô địch quyền tâm thương phá không dễ ra, tiếp lấy nắm chặt vô địch trời đánh kiếm, nhắm ngay La Ỷ tim đâm ra một kiếm. Một kiếm này, hắn muốn La Ỷ mệnh. điện giết vệ. La ỷ khàn cả giọng, điện sát thành bộ phát ra sáng chói địa quang, từng tôn điện giết vệ ngưng tụ tại trước người nàng, phảng phất hình thành một bức bức tường người. Diệp Phàm tốc độ không giảm, cầm kiếm giết tới, kim quang tăng gọn, xuyên qua một cái điện giết vệ, tiếp lấy cái thứ hai, cái thứ ba. Từng cái điện giết vệ bị xuyên thủng đâm chết, hóa thành điện quang nổ tung, Diệp Phàm toàn thân phun trào đế thánh chi lực, điện quang không ăn mòn được nửa phần, hắn giống như một tôn chiến thần, từ mạn thiên quang điện bên trong xung ra. Điện giết mệnh thuẫn. La ỷ thân thể truyền đến một cỗ cực hạn hàn ý, nàng thôi động điện sắt thành ngưng tụ địa quang, hình thành một mặt tâm chắn bảo vệ chỗ yếu hại của mình. Bang! Trường thương màu vàng hiện hiện, như kim long xuyên vân, khí thế như cầu đồng, một thương đâm rách điện giết mệnh thuẫn. La ỷ vong hồn bay lên, dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Một kiếm vô địch đánh tới, đâm vào lồng ngực của nàng, kiếm khí màu vàng như cơn lốc bộc phát, đưa nàng sinh cơ đều xoắn nát. Bành! La ỷ chết thảm. Trong tay nàng điện sắt thành bỗng nhiên biến lớn, rất nhanh liền từ lớn chừng bàn tay, biến thành như ngọn núi lớn. Vô địch quyền. Diệp Phàm liếc qua điện sắt thành, sau đó thu hồi ánh mắt, đối với La ỷ thi thể đánh ra một quyền. Vô địch quyền ấn đập xuống, trong nháy mắt đem La ỷ thi thể đánh cho nháo nhẹn. Đối với vị này điện giết tội, cho dù là kiếm xoắn nát trái tim, Diệp Phàm cũng không dám cam đoan nàng nhất định chết. Dù sao trước đó La ỷ cùng điện sắt thành bày ra đáng sợ năng lực, thế nhưng là để Diệp Phàm đều cảm thấy có chút quỷ dị kiên kỵ. Rầm rầm, biến lớn điện sắt thành cửa thành bỗng nhiên mở ra, từng tôn điện giết vệ từ đó giết đi ra. Chết còn như thế buồn nôn sao? Diệp Phàm khẽ chau mày, liền rút kiếm giết đi lên. Nữ tử áo trắng cũng tay cầm thanh long hiển nguyện, từ một bên sông lại trợ rút. Hai người giết một lúc lâu, điện giết vệ bị từng tôn chặt bạo, trong không khí đều là di lưu địa quang. Giết không hết sao? Nhìn xem điện giết vệ như quần quần không kiệt như nước suối từ điện sắt thành bên trong không ngừng tuôn ra, Diệp Phàm mày nhíu lại đến sâu hơn. Bọn hắn chí ít giết gần hơn 500 tôn điện giết vệ, làm sao cái này điện sắt thành bên trong còn có điện giết vệ? Chẳng lẽ bọn chúng giết chi không hết sao? Tòa thành này có gì đó quái lạ, ta thay ngươi ngăn trở điện giết vệ, ngươi xông vào trong thành nhìn xem. Nữ tử áo trắng một đao đánh chết một cái điện giết vệ, quay đầu xông Diệp Phàm hô. Diệp Phàm lâm vào do dự. Cấm thuật thần thương tiếp tục thời gian sắp kết thúc rồi, một khi cấm thuật biến mất, thực lực của hắn liền sẽ chợt hạ xuống, hơn nữa còn sẽ lâm vào trạng thái hư nhược. Nếu là lúc này xông vào điện sắt thành, phong hiểm sẽ có hay không có chút quá lớn. Nữ tử áo trắng tựa hồ cũng nhìn ra Diệp Phàm lo lắng, ngưng tiếng nói, "Vậy ngươi thay ta ngăn lại điện giết vệ, ta vào xem." "Không phải vậy như thế giết tiếp, chúng ta lực lượng hao hết, rất có thể chết tại những này điện giết vệ trong bầy công." Điện giết vệ am hiểu tốc độ, bọn chúng như điện mau lẹ, Diệp Phàm cùng nữ tử áo trắng muốn từ nhiều như vậy điện giết vệ vây công phía dưới toàn thân trở ra, độ khó cực lớn. Chủ yếu nhất là những này điện giết vệ giết không hết, bọn hắn là đi cũng đi không được, giết cũng giết không bao giờ hết. Tựa hồ lâm vào thế bí. Tốt. Diệp Phàm cũng không cậy mạnh, hắn vận dụng cấm thuật sau sẽ lâm vào suy yếu, tiến vào điện sắt thành chỉ sợ tự thân khó đảm bảo. Tay trái thương kiếm trong tay phải, Diệp Phàm chủ động giết lùi một đám điện giết vệ, vô địch trời đánh kiếm một bổ, một đạo kiếm quang như hồng, khoảnh khắc giết ra một đường máu. Nữ tử áo trắng nhìn chằm chằm Diệp Phàm một chút, không nói nhảm, nâng đao xông vào điện sắt thành. Một kiếm vô địch chém. Cấm thuật thần thương một khắc cuối cùng, Diệp Phàm bộc phát ra toàn bộ lực lượng, vung ra hai kiếm, trong nháy mắt thanh không giữa sân mảng lớn điện giết vệ. Điện giết vệ tử vong tuôn ra đại lượng dòng điện, ở đây bên trong hình thành một mảnh điện hải. Cấm thuật thần thương biến mất, Diệp Phàm tu vi trong nháy mắt khôi phục ngũ trọng đế thánh cảnh. Đồng thời một cỗ cảm giác suy yếu tại toàn thân, trong ngũ tạng lục phủ lan tràn, để Diệp Phàm chiến lược chợt giảm, đại khái chỉ có thể phát huy ra nhất trọng đế thánh cảnh tả hữu thực lực. Diệp Phàm cảm thấy mềm mại vô lực, nhếch nhếch miệng, thầm nghĩ cấm thuật này thần thương tác dụng phụ thật là có hơi lớn a, thực lực giảm xuống để Diệp Phàm khó mà chống cự điện hải tê liệt, hắn hành động càng gian nan chậm chạp. Sau đó không lâu, càng nhiều điện giết vệ từ điện sắt thành bên trong giết ra đến. Diệp Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ có thể điều khiển vô địch trời đánh kiếm ngự kiếm ngăn cản những này điện giết vệ. Hy vọng vị cô nương kia có thể mau chóng giải quyết điện sắt thành dị biến. Diệp Phàm trong lòng lẩm bẩm, thừa dịp vô địch trời đánh kiếm thay hắn tranh thủ thời gian, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, chuyên tâm khôi phục trạng thái. Đáng chết, cái này điện sắt thành bên trong điện giết vệ làm sao cũng nhiều như vậy. Nữ tử áo trắng một đao bổ ra hai đạo long hồn, đẩy lui đông đảo điện giết vệ. Nhưng rất nhanh lại có càng nhiều điện giết vệ nhào lên, phong tỏa đường lui của nàng. Xem ra cần phải bại lộ điểm bản lĩnh thật sự. Thanh Loan, ra đi. Nữ tử áo trắng trong lòng ngấm khẽ. Hai con ngươi bỗng dưng biến thành màu xanh, tiếp lấy một tiếng hót vang phá toái hư không. Một cái to lớn Thanh Loan thần điệu giáng thế. Xanh thâm thần trạm. Nữ tử áo trắng khẽ quát một tiếng. Thanh Long hiển nguyệt đao quét ngang, hắc long hồn cùng thanh long hồn biến mất không thấy gì nữa, trốn vào trong thân đao, hóa thành hai đạo long văn. Tựa hồ đang Thanh Loan thần điệu trước mặt, ngay cả bọn chúng đều không thể không e ngại ba phần. Bá. Nữ tử áo trắng một đao chém xuống. Dung hợp Thanh Loan thần điệu lực lượng, một đạo màu xanh bích nguyệt đao quang chiếm cứ nửa phía bầu trời, từ chân trời một đường chạm phá hư không, giáng lâm nơi đây. Phanh phanh phanh. Bích nguyệt đao quang không gì sánh được bá đạo, phàm là chạm đến đao quang điện giết vệ, toàn bộ bị khoảnh khắc chôn vùi. Ngay cả dòng điện đều không có tuôn ra đến, trực tiếp biến mất, phản phất cho tới bây giờ chưa từng tới trên đời này. Chúng ta đi. Mượn xanh thâm thần trạm mở đường, nữ tử áo trắng nâng đao bay về phía trước đi, Thanh Loan thần điệu vỗ cánh, mang theo một trận nhu hòa vầng sáng màu xanh, bảo hộ ở nữ tử áo trắng tả hữu, cùng nhau phi hành. Chương 1396 đặc thù điện giết vệ, chương 1396 đặc thù điện giết vệ không ngừng có điện giết vệ vào tới, ngăn lại nữ tử áo trắng đường đi. Không cần đến nàng xuất thủ, bên cạnh Thanh Loan thần điệu nhẹ nhàng vỗ cánh, màu xanh ánh sáng nhạt rơi xuống, liền có thể khoảnh khắc gạt bỏ một mảng lớn điện giết vệ. đó là vật gì? Nữ tử áo trắng đột nhiên nhìn thấy nơi xa có một cái hình vuông vật hình khối. Cái kia vật hình khối chừng một người cao lớn, vuông vức, toàn thân do dòng điện tạo thành, giống như là cả tòa điện giết thành hạch tâm, đứng sừng sững ở đó, chậm chạp chuyển động, tràn đầy ra từng tia điện quang, lộ ra khí tức nguy hiểm. Hẳn là chính là thứ này, tại liên tục không ngừng chế tạo điện giết vệ. Nữ tử áo trắng suy nghĩ lóe lên, nâng đao hướng hình vuông vật hình khối phóng đi. Trung quanh điện giết vệ phát giác được nữ tử áo trắng ý nghĩ, lập tức càng thêm điên cuồng vọt tới đánh tới. Thanh Loan, ngăn bọn chúng lại. Nữ tử áo trắng phân phó Thanh Loan thần điểu tiến đến đối phó điện giết vệ, chính mình cũng nâng đao hết tốc độ tiến về phía trước. Thanh Loan thần điểu phát ra một tiếng thanh thúy hấp vang, hai cánh vỗ vỗ, thanh quang hóa thành lưỡi đao hướng phía dưới chém tới. Bị quang nhận trúng mục tiêu điện giết vệ đều cắt thành hai đoạn, chôn bụi tiêu tán. Một đao chém, nữ tử áo trắng tha đao nhanh đi, Thanh Long hiện nguyệt kề sát mặt đất, đem đại địa vạch ra một đạo ngân sâu, lại bộc phát ra một chuỗi hỏa tinh. Uống. Vọt tới hình vuông vật hình khối trước mặt, nữ tử áo trắng thân hình dừng lại, hai chân dùng sức cắm rễ mặt đất, một tay ra sức vung mạnh đao, hung hăng một đao bổ ra. Trên thân đao, hai đạo long hồn hóa hình, Thanh Long hồn cùng Hắc Long hồn bộc phát mà ra. Oeng. Một đao bổ vào hình vuông vật hình khối bên trên, cả tòa điện giết vệ cũng vì đó chấn động. Đây là có chuyện gì? Điện giết ngoài thành, còn ở vào hư nhược Diệp Phàm đột nhiên mở to mắt. Chỉ gặp phụ cận vây công hắn điện giết vệ, đột nhiên dừng lại động tác, sau đó hai cái lẫn nhau đến gần điện giết vệ tướng lẫn nhau dung hợp, hợp hai là một. Diệp Phàm trừng to mắt. Hai hợp một điện giết vệ, thân hình trở nên cao lớn hơn uy mãnh, khí thế cũng mạnh lên rất nhiều. Điện giết trong thành xảy ra chuyện gì? Làm sao còn đột nhiên kích thích đến điện giết vệ để bọn hắn dung hợp mạnh lên? Ba ba bá. Không đợi Diệp Phàm suy nghĩ nhiều, bốn bề hai hợp một điện giết vệ xông lên, đoàn đao vung vẩy như gió, thế công càng thêm sắc bén cứng hãn. Điện giết trong thành. Nữ tử áo trắng xoay người đứng ở Thanh Loan thần điểu trên thân, tay cầm Thanh Long Hiển Nguyệt, ánh mắt nghiêm trọng. Nàng lúc đầu muốn một đao bổ khối kia khả nghi hình vuông vật hình khối, thế nhưng là dưới một đao đi, hình vuông vật hình khối chỉ bị chặt ra một vết nứt, ngay sau đó bộc phát một cỗ kinh khủng điện quang, đem nàng đánh bay ra ngoài. Đợi nữ tử áo trắng ổn định thân hình, nhưng lại đột nhiên phát hiện, bốn phía điện giết vệ thế mà dung hợp lẫn nhau. Hai hai dung hợp, thực lực so một cộng một mạnh lên mấy lần. Xem ra khối kia hình vuông vật hình khối chính là khống chế điện giết vệ hạch tâm nữ tử áo trắng tầm nghĩ. Dưới một đao đến liền đem điện giết vệ bức ra dung hợp, lại nhiều đến vài đao còn đến mức nào. Nữ tử áo trắng thả người nhảy lên, mỹ lệ thân hình vẽ ra trên không trung một đạo tuyệt mỹ độ cong, nàng một tay tha đao, một đao đem một tôn tới gần nàng hai hợp một điện giết vệ chém thành hai khúc. Hai hợp một đằng sau thực lực sát thực mạnh lên không ít, nhưng vẫn như cũ không đáng chú ý. Thanh Loan, ngươi tới đối phó bọn chúng, phải cẩn thận. Tự mình thí nghiệm hai hợp một điện giết vệ chiến lực, nữ tử áo trắng vô vô tọa hạ Thanh Loan, sau đó lách mình tiếp tục phá hư hình vuông vật hình khối. Thanh Loan cuốn lên thanh quang, đẩy lui gạt bỏ số lớn điện giết vệ. Tại Thanh Loan thần điệu bảo vệ dưới, nữ tử áo trắng thông suốt lần nữa tới gần hình vuông vật hình khối. Lần này coi như sẽ không dễ dàng như vậy bị ngươi đánh bay. Nữ tử áo trắng hai tay cầm đao, dùng sức chặt xuống. Đao còn không có đụng phải hình vuông vật hình khối, nàng liền đột nhiên cảm giác được một cỗ lạnh lẽo hàn ý, từ đáy lòng đông nhiên lan tràn ra. Trong nháy mắt, nữ tử áo trắng động tác chuyển biến, thu đao hướng một bên trốn tránh. Hiu. Cơ hồ là tránh né trong nháy mắt, một đạo u quang phát sau mà đến trước, dán nữ tử áo trắng bên mặt lướt qua. Nữ tử áo trắng quay đầu nhìn lại, là một thanh kiếm. Nếu như nàng vừa mới phản ứng chậm như vậy bố, hiện tại đã bị trường kiếm xuyên qua, tại chỗ vẫn lạc. Là điện giết vệ thủ lĩnh sao? Nữ tử áo trắng kinh hãi. Tôn kia cường đại điện giết vệ không nói gì, hoặc là nói nó căn bản sẽ không nói chuyện, trực tiếp giống như một đầu lũ ảnh như báo săn, đối với nữ tử áo trắng phát động công kích. U ám trường kiếm như trong đêm tối một con rắn độc, lấy xảo trá, âm hiểm, ác độc tư thái, không ngừng đâm về nữ tử áo trắng. Nữ tử áo trắng thi triển thân pháp tránh né, nhiều lần đều kém chút bị tôn kia điện giết vệ đâm trúng. Keng. Thanh Long Hiển Nguyệt đao cùng u ám trường kiếm chạm vào nhau, không trung bộc phát ra hỏa hoa. Nữ tử áo trắng cùng điện giết vệ đồng thời bị đẩy lui, lại thế lực ngăn nhau. Song Long Hồn. Nữ tử áo trắng ánh mắt lạnh lẽo, hai đạo long hồn cùng nhau giết ra. Điện giết vệ huy động u ám trường kiếm, từng đạo điện quang trên không trung nổ tung, hình thành từng đầu xiềng xích, vây cuốn Song Long Hồn. Sau đó điện giết vệ lóe lên một cái rồi biến mất, u ảnh trường kiếm hung mãnh đâm, lại trong nháy mắt xuyên thủng hai đạo long hồn. Thanh Long Hồn cùng Hắc Long Hồn phát ra một đạo kêu rên, tiếp lấy hóa thành hai đạo quang mang trốn vào Thanh Long Hiển Nguyệt đao bên trong. Làm sao có thể? Nữ tử áo trắng đồng tử co rụt lại. Nàng có thể cảm giác được, Hắc Long Hồn cùng Thanh Long Hồn đều bị thương không nhẹ. Đây là nàng đạt được hai đạo long hồn đến nay, long hồn lần thứ nhất bị người đánh nát. Không, nói đúng ra đối phương cũng không phải là người, mà là một tôn do điện quang năng lượng tạo thành quái vật. Một bên khác, Diệp Phàm cũng gặp phải phiền phức. Hắn tại ở vào cấm thuật suy yếu kỳ, chỉ có thể ngự kiếm điều khiển vô địch trời đánh kiếm sát địch. Nếu là nguyên bản phổ thông điện giết vệ, còn có thể nhẹ nhõm đối ứng, mà bây giờ những cái kia điện giết vệ hai hợp một, chiến lược tăng vọt. Diệp Phàm áp lực lập tức liền lên tới. Thất Tinh Liên Châu, mắt thấy có điện giết vệ đột phá phòng tuyến, vọt tới trước mắt, Diệp Phàm không để ý tới cái gì suy yếu không hư nhược, trực tiếp kéo cung một tiễn bắn ra, xuyên thủng số tôn điện giết vệ. Không tốt. Phía sau truyền đến một cỗ sát ý lạnh như băng. Diệp Phàm sớm cảm giác, nội vàng dốc hết toàn lực thi triển Hắc Ám Cốt Long Hoàng Chi Dực cùng thần du bước, cửu thiên lôi động. Trong nháy mắt vượt qua thời không, biến mất không thấy gì nữa. Bá. Tiếng xe gió vang lên, một thanh trường kiếm màu đen quỷ dị xuất hiện. Một kiếm đâm vào không khí, một bóng người từ chỗ tối đi tới. Điện giết vệ. Diệp Phàm kinh ngạc. Tôn này điện giết vệ, tựa hồ cùng phổ thông điện giết vệ lại không giống với. Ba ba ba. Điện giết vệ tới gần, liên tục xuất kiếm. Diệp Phàm tranh thủ thời gian một thanh nắm chặt vô địch trời đánh kiếm, cùng tôn này điện giết vệ chiến đấu cùng một chỗ. Không được, ta hiện tại quá hư nhược, căn bản không phải tôn này điện giết vệ đối thủ. Diệp Phàm vừa đánh vừa lui, vốn là thân thể hư nhược, bây giờ trở nên càng thêm suy yếu, khí tức phủ phiếm chợt hạ xuống. Một kiếm miễn cưỡng bức lui điện giết vệ, Diệp Phàm hướng về sau chuyển hồi, càng nhiều điện giết vệ xông lên, bị hắn đấm một nhát chết tươi. Nhất định phải kéo dài thời gian, đợi đến ta triệt để khôi phục trạng thái. Chỉ cần vượt qua suy yếu kỳ, ta liền có thể khôi phục chiến lực, đồng thời có thể lại một lần nữa vận dụng cấm thuật. Diệp Phàm trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn. Lần nữa vận dụng cấm thuật thần thương rõ ràng không có tất yếu kia, tôn này điện giết vệ thực lực rất mạnh, lại không kịp la ỉ, còn chưa tới Diệp Phàm vận dụng cấm thuật mới có thể đối phó tình trạng. Chỉ cần suy yếu kỳ thoáng qua một cái, khôi phục bình thường thực lực, chém giết tôn này điện giết vệ, đối với Diệp Phàm tới nói liền dễ như trở bàn tay. Chương 1397 cự kiếm điện giết vệ, chương 1397 cự kiếm điện giết vệ phá không giết. Diệp Phàm lấy ra đồ ma cung kéo ra, bắn ra một tiễn. Thân hình như quỷ mị giống như biến mất tại nguyên chỗ, làm cho điện giết vệ công kích vụt. Xé rách không gian, Diệp Phàm tại một chỗ khác hư không xuất hiện, sau lưng của hắn hắc ám cốt long hoàng chi dự đại trường, mặt ngoài thân thể phun trào lôi điện, hai chân quanh quẩn một cỗ kỳ dị gió lốc. Cửu thiên lôi động, thần du bước đồng thời thôi động. Vô địch trời đánh kiếm ngự kiếm bay ở bên người, chém giết những cái kia tới gần Diệp Phàm phổ thông điện giết vệ. Diệp Phàm đem tất cả thân pháp thủ đoạn đều xuất ra, hắn hiện tại chỉ muốn kéo dài thời gian, không tất yếu lại cùng tôn kia điện giết vệ chiến đấu. Các loại suy yếu kỳ thời gian vừa đến, chính là tôn kia điện giết vệ tử kỳ. Soạn. Điện giết vệ cầm kiếm truy sát tới, nó hóa thành một đạo điện quang, tốc độ cực nhanh, cơ hồ còn không có thấy rõ liền xuyên qua mấy tầng hư không. Diệp Phàm sớm có phòng bị, thân hình lóe lên mà ra, tốc độ đúng là so điện giết vệ còn nhanh hơn một đoạn. Hắc ám cốt long hoàng chi dự, nên vận dụng rồng của ngươi hoàng huyết mạch. Diệp Phàm ở trong lòng nỉ non, phía sau đôi kia to lớn long dực màu đen, lập tức phun lên một cỗ màu đỏ thâm khí tức, long dực phía trên, long huyết lưu động con đường có thể thấy rõ ràng, phản phất một tấm cự hình long tộc đồ đằng, tản mát ra kinh hai thế tục rung động khí tức. Long hoàng huyết mạch lưu động, làm cho cả long dực triệt để sống lại, kinh khủng long tộc uy áp quét sạch thiên địa, ngay cả sau lưng theo đuổi không bỏ điện giết vệ, đều bị cô uy áp này ảnh hưởng, tốc độ hơi chậm lại. Bá, long dực vỗ, Diệp Phàm trong nháy mắt như mũi tên rời cùng, phá không biến mất. Tốc độ nhanh chóng, ngay cả điện giết vệ đều không thể thấy rõ. Điện giết vệ vội vàng thôi động lực lượng toàn thân, đuổi đánh tới cùng, lại ngay cả Diệp Phàm góc áo đều sở không tới. Chỉ cần lại kéo một khắc đồng hồ, cấm thuật đem đến cho ta suy yếu liền sẽ hoàn toàn biến mất. Diệp Phàm khẽ miệng hơi cuộn lên, lộ ra một vòng cười khẽ. Hắc ám cốt long hoàng chi dược long huyết lưu chuyển, căn bản không tiêu hao hắn tự thân lực lượng, mà là kích phát long hoàng huyết mạch lực lượng bản thân. Giang có ước chừng một khắc đồng hồ sau, Diệp Phàm thân thể đột nhiên run lên, một cỗ năng lượng tinh thuần chợt từ đan điền chỗ sâu tuôn ra, lan tràn toàn thân. Diệp Phàm thần sắc vui mừng. Cấm thuật thần thương suy yếu kỳ, cuối cùng kết thúc. Ngũ trọng đế thánh cảnh. Diệp Phàm thấp giọng nỉ non, khóe mắt đều là không giấu được hưng phấn. Khôi phục thực lực đến ngũ trọng đế thánh cảnh, hắn chém tôn này đặc thù điện giết vệ, như giết sâu kiến, trong nháy mắt có thể diện. Hắc ám cốt long hoàng chi dược thu hồi, Diệp Phàm đứng lơ lửng giữa không trung, không còn chạy trốn, mà là lặng lặng đứng tại chỗ chờ đợi, một đôi con ngựa như vừa mới mài sắc dao nhọn, nhìn về phía điện giết vệ, mang theo một cỗ không hiểu sắc bén cảm giác. Điện giết vệ bị nhìn như thế một chút, lập tức thân thể run lên, phản phất bị cái gì tồn tại kinh khủng theo dõi. Diệp Phàm cười không nói, nâng lên nắm đấm chính là một quyền đánh ra. Đuổi ta lâu như vậy, cũng nên đến phiên ta đuổi ngươi. Tiếng rên nhẹ như chết thần nói nhỏ, nắm đấm đánh ra trong nháy mắt, kim quang tràn ngập, một cây trường thương màu vàng như rồng, từ quyền tâm bên trong tuôn ra. Vô địch quyền tâm thương. Ken. Điện giết vệ giơ kiếm đâm tới, mũi kiếm cùng mũi thương đụng nhau, bộc phát ra một chuỗi hỏa tinh, kim qua thanh âm vang vọng. Kết thúc giao phong, thiên địa bình tĩnh lại. Diệp Phàm thân hình như núi, nguy nga bất động. Điện giết vệ thì bị bước lui mấy trăm bước, toàn thân khí tức sao động, điện quang bốn phía, cầm kiếm bàn tay không cầm được run rẩy. Bá. Diệp Phàm mỉm cười, thân ảnh quỷ dị đến biến mất tại điện giết vệ trước mắt. Điện giết vệ hoảng sợ nhìn bốn phía, không có mưa ai. Sau một khắc, Diệp Phàm xuất hiện tại điện giết vệ trên đỉnh đầu. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây cung, cung như trăng tròn, một mũi tên ngưng tụ năng lượng, kéo căng dây cung, vận sức chờ phát động. Điện giết vệ vừa định đưa tay, Diệp Phàm liền thả ra cung tiễn. Dán mặt mãnh liệt bắn, định quân mũi tên hóa thành mãnh hổ, cắn một cái nát điện giết vệ đầu lâu, đưa nó tại chỗ chém giết. Không gì hơn cái này. Diệp Phàm thu hồi đồ ma cung, đôi mắt như lao, quét qua bốn phía. Trung quanh những cái kia điện giết vệ nhao nhao lui lại, không dám lên trước. Diệp Phàm cũng không để ý tới bọn chúng, bàn chân đạp lên mặt đất bay ra, trực tiếp xông vào điện giết thành. Xanh thấm thần trạm. Điện giết trong thành. Nữ tử áo trắng trường đao hành lập, từ trên hướng xuống một bổ. Dung hợp thanh loan thần điểu lực lượng, bổ ra một đạo sáng chói chói lọi đến cực hạn đao quang, một đao chém xuống, đánh nát đối diện điện giết vệ trường kiếm, đem chém thành hai khúc. Rốt cuộc chết. Nữ tử áo trắng khẽ nhả một hơi, thanh loan thần điểu phát ra êm thai hót vang, chấn nhiếp bốn bề hai hợp một điện giết vệ, để bọn chúng không dám lên trước. Rầm rầm rầm. Ngay tại nữ tử áo trắng nâng đao chuẩn bị công kích lần nữa hình vuông vật hình khối thời điểm, ba tia chớp từ vật hình khối bên trong chảy ra, tiếp theo tại nữ tử áo trắng trước mặt, hình thành ba tôn cự kiếm điện giết vệ. Bọn chúng người mặc trọng giáp, tay cầm cự kiếm, chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách. Lại tới, nữ tử áo trắng nhíu chặt lông mày. Vừa mới giết chết một cái đặc thù điện giết vệ, hiện tại lại xuất hiện ba tôn cự kiếm điện giết vệ. Toàn này điện giết thành, cứ như vậy khó phá hủy sao? Vâng. Lúc này, một cây kim thương phá không, như du long giống như đánh tới, một thương đánh vào một tôn cự kiếm điện giết vệ trên thân. Tôn kia cự kiếm điện giết vệ không thể kịp phản ứng, bị đẩy lui mấy chục bước, trước ngực trọng giáp vỡ ra một cốt như mạng nhện vết rách. Người đã đến. Nữ tử áo trắng quay đầu nhìn về phía người xuất thủ, đôi mắt đẹp phun lên vui mừng. Diệp Phàm nhẹ nhàng gật đầu, trước giải quyết bọn chúng ba cái lại nói. Lập tức hắn nhìn về phía ba tôn cự kiếm điện giết vệ phía sau hình vuông vật hình khối. Cái này hẳn là điện giết thành nguồn năng lượng hạch tâm. Phá hủy vật kia, cả tòa điện giết thành đều sẽ hủy diệt. Chín tội một trong điện giết, cũng đem không tồn tại ở thế gian. Nữ tử áo trắng cười một tiếng, cùng thanh loan thần điệu đồng thời giết ra, nên tiếp hai tôn cự kiếm điện giết vệ. Diệp Phàm cầm kiếm thẳng hướng cuối cùng một tôn. Đang đang đang. Cự kiếm điện giết vệ vũ động cự kiếm, cái kia nặng đến trăm vạn cân cự kiếm, tại trong tay nó nhẹ như không có vật gì, vũ động đến hổ hổ sinh phong, bộc phát ra một chuỗi gào thét. Diệp Phàm cầm trong tay vô địch trời đánh kiếm cùng cự kiếm giao phong mấy chục hiệp, trong lúc nhất thời lại khó phân đối thủ. Một kiếm vô địch. Diệp Phàm nghiêng người tránh ra một kiếm, lập tức dựa thế trở lại cầm trong tay kiếm đâm ra. Vô địch trời đánh kiếm tựa như là một đạo giáo hoạt màu vàng du long, tại trong khe hở ghé qua, trực chỉ cự kiếm điện giết vệ yếu hại. Cự kiếm nặng nghề không linh hoạt, cho dù tại cự kiếm điện giết vệ trong tay cùng trang giấy một dạng nhẹ, cũng vô pháp làm đến linh hoạt thay đổi phòng ngự. Diệp Phàm một kiếm điểm tại cự kiếm điện giết vệ tim, trực tiếp đưa nó trọng giáp đánh nát, đâm ra một cái lỗ thủng. Cự kiếm điện giết vệ bị chấn khai, nhờ vào đó cùng Diệp Phàm kéo dài khoảng cách. Diệp Phàm thì là đôi mắt nhắm lại, cự kiếm này điện giết vệ mặc trên người trọng giáp, ngược lại thật sự là kiện bảo bối tốt. Trước đó khiêng hắn một cái vô địch quyền tâm thương, hiện tại lại khiêng hắn một đạo một kiếm vô địch. Cái này mới miễn cưỡng cho nó đánh ra cái lỗ thủng. Oeng. Cự kiếm điện giết vệ đột nhiên nổi lên, cự kiếm đông nhiên cắm vào mặt đất, từng cây kiếm đâm từ dưới nền đất lan tràn đi ra, đâm về Diệp Phàm. Diệp Phàm lười nhác chống tránh, oanh ra một quyền, một cây kim thương bay ra, trực tiếp đem tất cả kiếm đâm xuyên qua đánh nát. Chương 1398 mưa giết tội, chương 1398 mưa giết tội trọng giáp nát, ta nhìn ngươi sau đó làm sao cản công kích của ta. Diệp Phàm một kiếm đâm về cự kiếm điện giết vệ lồng ngực, người sau trước ngực trọng giáp phá thoái, không có trọng giáp phòng ngự, nó căn bản không có khả năng phòng bị Diệp Phàm một kiếm này. Một kiếm vô địch. Kim quang tại mũi kiếm tràn ngập một cỗ vô địch chi ý, cự kiếm điện giết vệ rút kiếm đối kháng, lại bị vô địch thiên sát kiếm một kiếm bắn ra, kiếm khí trực chỉ trái tim. Suy. Không có trọng giáp phòng ngự, vô địch thiên sát kiếm dễ như trở bàn tay xuyên qua cự kiếm điện giết vệ tim, đem tại chỗ chém giết. Quay đầu nhìn về phía khác một bên chiến trường, nữ tử áo trắng cùng thanh loan thần điểu cũng đem mặt khác hai tôn cự kiếm điện giết vệ làm cho liên tục bại lui. Không cần phải để ý đến ta, đi trước phá hủy khối kia hình vương vật hình khối. Nữ tử áo trắng cảm thấy được Diệp Phàm đã giải quyết một tôn cự kiếm điện giết vệ, cũng là hướng nó truyền âm. Diệp Phàm trọng trọng gật đầu, rút kiếm bổ về phía hình vương vật hình khối. Chỉ cần phá hủy khối đồ này, điện giết thành liền sẽ triệt để hủy diệt. Tiểu tử, dừng tay. Ngay tại Diệp Phàm trường kiếm sắp bổ trúng hình vương vật hình khối thời điểm, một đạo lệ hát đột nhiên từ phía sau lưng vang lên. Diệp Phàm bất vi sở động, vô địch thiên sát kiếm trực tiếp bổ vào hình vương vật hình khối bên trên, kiếm quang cùng ánh lửa bắn ra, hình vương vật hình khối run lên bần bật, xuất hiện một đạo cực sâu vết rách. Trong chốc lát, cả tòa điện giết thành đều kịch liệt lay động. Ngươi làm sao dám? Phía sau truyền đến âm lãnh quát lớn âm thanh. Diệp Phàm cười lạnh, lại tiếp tục đối phương hình vật hình khối độc thủ. Một hai câu liền muốn quát lui hắn, coi mình là thần sao? Không biết sống chết. Mưa rơi trầm. Chủ nhân của thanh âm kia ngữ khí lạnh dần, mắt thấy Diệp Phàm khó chơi, hắn cũng là phát khởi công kích. Một giọt mưa mang xối bên dưới, hình thành một viên một chỉ dáng dấp chấm nhỏ, bá phá không đâm về Diệp Phàm cái hốc. Ken. Diệp Phàm trở lại một kiếm, chạm phá mưa rơi trầm, chấm nhỏ bạo thành một đoàn hơi nước tản ra. Xuyên thấu qua hơi nước, Diệp Phàm thấy rõ công kích người của hắn là ai. Một cái tóc dài màu bạc nam tử, hai con ngươi băng lãnh, khuôn mặt đều là vẻ lạnh lùng. Bàn tay thon dài nắm lên lấy một tòa nhỏ bé thành trì kia trên không bao phủ một đoàn mây đen, không ngừng rơi xuống liên miên mưa phùn. Trong thành âm u và bức, hiển nhiên quanh năm có mưa. Diệp Phàm đôi mắt khẽ híp một cái, đủ loại hiện tượng cho thấy, trước mắt cái này tóc dài màu bạc nam tử, cũng là một vị chín tội. Chín tội một trong mưa giết. Thủy sinh vạn vật, mưa rơi châm. Nam tử tóc dài thần sắc băng lãnh, bàn tay nâng lên trên không trung vẽ lên cái tròn, giọt giọt nước mưa chống rông ngưng tụ hóa thành châm dài, như bạo vũ lê hoa giống như bắn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm 9.000 lôi động cùng thần du bước đồng thời thôi động, né tránh đại bộ phận mưa rơi châm công kích, vô địch tiên sát kiếm vung dậy, đem cuối cùng một chút mưa rơi châm cũng đều chém bỡ. Không trung nổ tung từng đoàn hơi nước, đem không khí cùng Diệp Phàm trên người quần áo có chút thấm ướt. Một vòng thế công chưa lộ ra hiệu quả, nam tử tóc dài không nổi, lại phát động một vòng mưa rơi châm công kích. Đối mặt số lượng tăng nhiều mưa rơi châm, Diệp Phàm nhịn không được nhíu chặt lông mày, mưa rơi châm uy lực cũng không tính mạnh, nhưng lại khiến người ta khó mà phòng bị. Mà lại tại bốn bề ướt át tình huống dưới, mưa rơi châm tốc độ cùng uy lực có thể được tăng lên. Mỗi một cái chín tội đều khó đối phó như vậy sao? Diệp Phàm nói thầm trong lòng. Mỗi một tòa chín tội thành đều có khác biệt năng lực cùng đặc tính, còn có thể triệu hoán khác biệt chiến vệ, đơn giản rất khó khăn đường đối. Lại tới một tội. Nữ tử áo trắng một đao đánh chết một tôn cự kiếm điện giết vệ, sau đó lông mày cau lại nhìn về phía Diệp Phàm bên kia. Đối mặt đột nhiên xuất hiện mưa giết tội nam tử tóc dài, ngay cả nàng đều cảm thấy khó giải quyết. Dù sao điện giết tội là bị Diệp Phàm giết chết, còn để lại một tòa cực kỳ họa hại điện giết thành. Đến bây giờ bọn hắn vẫn không có thể đem điện giết thành cái phiền toái này giải quyết, kết quả lại tới một tôn mưa giết tội. Tiểu tử, ngươi thế mà giết La ỷ tỷ tỷ, ta muốn thay La ỷ tỷ tỷ báo thù. Hoán giận tiếng gầm gừ vang lên, gió giết tội dạ thành xuất hiện tại Diệp Phàm đỉnh đầu. Tay hắn nắm phong sát thành, vừa thấy mặt liền cho Diệp Phàm bung ra mấy đạo phong nhận. Hai tôn chín tội đồng thời giáng lâm, Diệp Phàm đông cảm giác áp lực tăng vọt. Diệp Phàm triệu hồi ra vô địch quyền tâm thương, tay trái thương kiếm trong tay phải, đem mưa rơi châm cùng phong nhận đều ngăn lại. Đi cho đi, hai vị chín tội giáng lâm, chúng ta khó đối phó. Diệp Phàm hướng nữ tử áo trắng truyền âm. Dưới mắt loại tình huống này, chỉ có thể rút lui. Nếu không coi như hai người bọn họ liên thủ, lại thêm một đầu thanh loan thần điểu, cũng tại hai vị chín tội trong tay không chiếm được chỗ tốt gì. Huống chi nơi này hay là tại điện sát thành nội bộ, là thuộc về chín tội sân nhà. Tức. Nữ tử áo trắng rút đao vọt đến Diệp Phàm bên người. Bọn hắn thế đơn lực bạc, thiên mệnh tháp có chín tội, muốn từ chín tội trong tay cướp đi chín cái thông thiên trụ, hiển nhiên không thực tế. Có thể cầm tới một hai dễ, liền đã rất tốt. Giết chúng ta một vị đồng bạn, các ngươi còn muốn đi? Đều lưu lại cho ta. Mưa lòng ngâm. Nam tử tóc dài đồng tử băng lãnh, đưa tay vung ra mạng lớn giọt mưa, huyên hóa thành một đầu cự hình mưa rồng, lôi cuốn đầy trời nước mưa, thẳng hướng Diệp Phàm hai người. Còn La Ỷ tỷ tỷ mệnh đến. Dạ Thành cũng cùng nhau xuất thủ, một đầu phong long từ phong sát thành bên trong bay ra, quét sạch gió lốc, thủy thiên diệt địa. Xanh thấm thần trảm. Nữ tử áo trắng một đao đánh xuống, thanh loan thần điểu lực lượng dung nhập trong đao, một vòng màu xanh bích nguyệt bộc phát, thẳng chém phong long. Mưa rồng giao cho ta. Diệp Phàm một tay cầm kiếm, một cái vô địch chém vung ra, kiếm quang giống như màu vàng minh nguyệt, chém về phía mưa rồng. Ầm ầm. Bốn người thế công ở trên bầu trời chạm vào nhau, bộc phát ra năng lượng ba độ kinh người, đem hư không ngạnh sinh sinh bặm mẹo, xé nát. Mưa rồng, phong long bị kiếm quang đao quang chảm phá, cùng phong sen lẫn hạt mưa, rầm rầm tàn phá bừa bãi. Nam tử tóc dài cùng Dạ Thành riêng phần mình anh ra một đạo năng lượng, đem đẩy trời mưa gió đánh sơ sát. Lại là biến sắc, âm trầm đến khó coi. Chỉ thấy gió mưa tán đi sau, nơi nào còn có Diệp Phàm cùng nữ tử áo trắng hai người thân ảnh. Để bọn hắn chạy trốn, đáng giận. Dạ Thành nắm chặt lại quyền, trong lòng không cam lòng. Nam tử tóc dài thật sâu nhìn Diệp Phàm hai người lúc trước vị trí một chút, ngữ khí ngưng trọng nói, "La Ỷ thực lực cùng ta tương xứng, thế mà chết tại hai người kia trong tay. Phủ Bùi Đế chiến khi nào xuất hiện cường đại như vậy thiên tiêu?" Dạ Thành nghiến răng nghiến lợi oán hận nói, "Lúc trước ta cũng thiếu chút chết tại tay của đàn ông kia bên trong, thực lực của hắn thật rất quỷ dị, nếu như không phải ta chạy nhanh nói đến phần sau." Dạ Thành sắc mặt tối sầm, không có nói tiếp. Bất kể như thế nào, thực lực của bọn hắn đã đầy đủ uy hiếp chúng ta chín tội, mà lại bọn hắn đối với thông thiên trụ tựa hồ cũng có hiểu biết. Mau chóng thông chi mặt khác chín tội, để bọn hắn cẩn thận một chút đi. Đào móc thông thiên trụ, chúng ta chín tội không thể không tách ra, nhưng nếu là một phương gặp nạn, tới gần người cũng làm nhanh chóng trợ giúp. Một nam một nữ kia thực lực không kém, có thể đối mặt hai vị chín tội, bọn hắn cũng chỉ có trốn phần nam tử tóc dài đạo. Dạ Thành gật đầu, bọn hắn kỳ thật không có thu đến La Ỷ tín hiệu cầu viện, nhưng là điện giết thành bản nguyên bị công kích, bọn hắn thân là chín tội hay là cảm ứng được, cho nên trước tiên tới tiếp viện. Lúc này La Ỷ sớm đã chết ở Diệp Phàm dưới kiếm, bọn hắn cũng chỉ có thể cứu điện giết thành, không để cho bị Diệp Phàm hủy đi. Chương 1399 cự hình mục đạn khôi lỗi chương 1399 cự hình mục đạn khôi lỗi chủ nhân, ngươi trở về. Cái thứ nhất thông thiên trụ trước, Tam chuyển phân thân đứng dậy quét về phía một bên, trong mắt lạnh như băng khi nhìn đến một bóng người sau, cấp tốc biến thành tôn kính. Diệp Phàm khoát tay áo, xem như đáp lại. Hắn cùng nữ tử áo trắng rời đi điện sắt thành sau, không tiếp tục tìm kiếm mặt khác thông thiên trụ, mà là đường cũ trở về. Bọn hắn còn đánh giá thấp chín tội thực lực, không phải mỗi một cái chín tội đều cùng Dạ Thành một dạng tám lạng nửa cân. Phía sau gặp phải điện giết tội La Ỷ, mưa giết tội Vũ Đồng, hai người thực lực đều là Dạ Thành mấy lần, rất khó đối phó. Mà lại quỷ dị chính là, chín tội bị giết đằng sau, cựu tội thành sẽ còn xuất hiện dị biến, không chỉ có sinh ra các loại cường hóa chiến vệ, sẽ còn dẫn tới mặt khác chín tội. Một tôn chín tội Diệp Phàm hai người còn có thể đối phó, đến hai tôn chín tội, bọn hắn cũng không phải là đối thủ. Trông coi căn này thông thiên trụ, các cái khác chín tội đem còn lại thông thiên trụ móc ra, nhìn lại là thế nào cái tình huống đi. Nữ tử áo trắng đề nghị, hiện tại cả tòa nhân hoàng điện đều ham sâu cổ ma sầm lớn, hỗn loạn không chịu nổi, không có ai biết bên này có người đang đào móc thông thiên trụ. Bọn hắn ngược lại là có thể lợi dụng chín tội cùng cổ ma, để cho bọn họ tới đào móc thông thiên trụ, dù sao đây không phải một cái tiểu công trình. Chỉ dựa vào hai người bọn họ lời nói, chỉ sợ đào được ngày tháng năm nào cũng đào không hết chín cái thông thiên trụ. Tam chuyển phân thân, căn này thông thiên trụ giao cho ngươi đến đảo, chúng ta tới thay ngươi hộ pháp. Dù sao còn lại thông thiên trụ trong thời gian ngắn cũng đào không hết, cho nên Diệp Phàm dứt khoát từ từ sẽ đến. Là Tam chuyển phân thân tuân lệnh, một đầu đâm vào phía dưới, bắt đầu đào móc. Diệp Phàm cùng nữ tử áo trắng thì canh giữ ở phía trên, cũng không biết Uyển Nhi các nàng như thế nào. Diệp Phàm không khỏi lo lắng. Nữ tử áo trắng nhìn ra Diệp Phàm sầu lo, chủ động mở miệng, nơi đây có ta cùng Thanh Loan thần điểu hộ pháp, nhất định có thể không việc gì. Ngươi nếu là lo lắng đồng bọn của ngươi, có thể cứ việc đi qua tìm các nàng. Vậy trong này liền giao cho ngươi. Diệp Phàm chắp tay thi lễ, sau đó triệu hoán hắc ám cốt long hoàng chi dự, như một đạo hữu quang giống như vạch phá bầu trời, bay lượn ra ngoài. Nói không lo lắng Đường Uyển Nhi là giả, bây giờ nhân hoàng điện đại loạn, càng có thiên mệnh tháp cấu kết của ma, khởi động chín tội, đào móc thông thiên trụ. Diệp Phàm tự nhiên rất lo lắng Đường Uyển Nhi an nguy. Bay ra ngoài không bao xa, Diệp Phàm liền lâm vào một cái cổ ma trong đám, bị vô số cổ ma vây quanh. Đây là một đám viêm cổ ma, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, đáng sợ đến cực điểm. Diệp Phàm trên thân lưu chuyển kim quang, đế thánh chi lực che chở, ma diễm gần không được thân, không đả thương được hắn mảy may. Vô địch quyền tâm thương, đấm ra một quyền, kim thương phá không, giống như là một đầu kim long, xuyên qua bảy ma, mang đi đại lượng viêm cổ ma tính mệnh, đem bọn nó tại chỗ oanh bạo thành một đám lửa. Hô, quét ra một con đường, Diệp Phàm vỗ hắc ám cốt long hoàng chi dự, lấy cực nhanh tốc độ xung ra, hất ra sau lưng viêm cổ ma. Những cái kia là khôi lỗi. Rời xa viêm cổ ma còn sau, Diệp Phàm tập trung nhìn vào, cách đó không xa lại có một mảng lớn của ma. Ma đông đảo màu đen bên trong, mấy đạo hình quang màu xanh lá có chút chói sáng. Những lục quang kia, đúng là từng cái khôi lỗi, tạo hình kỳ lạ, cùng loại một đạn khôi lỗi. Lục quang là trời diễn thần quyết năng lượng đặc thù nhan sắc, mà một đạn khôi lỗi, toàn bộ chiều ca thánh tích, trừ đồng đạn, lại có ai có thể chế tạo ra? Chẳng lẽ đồng đạn tại phụ cận? Diệp Phàm trong mắt phun lên vui mừng. Quả nhiên, một giây sau hắn liền thấy một viên to lớn màu đồng cổ cự đạn từ cổ ma trong nhóm bay ra ngoài. Sau đó đập tầm ầm bên dưới, một cái thịt trứng trùng kích, đem mảng lớn cổ ma đập chết. Bù bù. Diệp Phàm bung ra vài kiếm, kiếm quang giống như trăng sáng rơi xuống, khoảnh khắc chém giết đại lượng cổ ma. Đồng đàn quay đầu, trông thấy người tới là Diệp Phàm, trên mặt cũng là lộ ra kinh hỉ. "Tiểu Phàm con, là ngươi đã đến." Diệp Phàm cũng nói, lại vung ra một quyền, vô địch quyền tâm thương quét ngang, giữa sân trong nháy mắt ngã xuống một sóng lớn cổ ma. Đồng đàn lăn đến Diệp Phàm bên người, đầy mắt vui mừng. "Hắc hắc, đã lâu không gặp, thực lực của ngươi lại mạnh lên." Diệp Phàm cười một tiếng, "Đông Phương Bộ Vân đâu?" Lúc trước tẩu tán thời điểm, Đồng Đản có thể một mực cùng Đông Phương Bộ Vân cùng một chỗ. Hắn theo ta đi ném đi, ta cũng không biết hắn ở đâu. Đồng Đản lắc đầu. Nhân Hoàng Điện phát sinh đại loạn, ngay cả bọn hắn đều bị tách ra. Diệp Phàm đôi mắt nhắm lại, tình huống so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp, rất có thể Đường Uyển Nhi các nàng cũng bị cổ ma bẩy cho tách ra. "Đi, ta trước mang ngươi giết ra ngoài." Diệp Phàm một kiếm bổ ra một đạo sáng chói kim quang, đem cổ ma bẩy xé mở một cái lỗ hổng. Đồng Đản sắc lập ngựa thả ra một cái cự hình mục đạn khôi lỗi, sau đó gọi Diệp Phàm ngồi lên đến. Cái này một đạn khôi lỗi tựa như là một ngọn núi nhỏ, đứng ở nơi này, không thể phá bỡ. Diệp Phàm đều sợ ngây người, âm thầm lấy làm kỳ sợ lấy cái này to lớn một đạn khôi lỗi. "Thật là lớn khôi lỗi, ngươi là thế nào tạo nên?" Đưa tay chạm đến một đạn khôi lỗi mặt ngoài, một cỗ lạnh lẽo cảm giác vọt tới lòng bàn tay, để Diệp Phàm hơi kinh hãi. "Đây là một đạn số 1, là ta tạo nên cự hình sát thương binh khí. Chỉ bất quá ngồi xuống có chút choáng, nhưng là uy lực không thể nghi ngờ." Đồng Đản trong mắt toát ra vẻ hưng phấn. "Ngồi bước vàng." Không đợi Diệp Phàm đáp lời, Đồng Đản liền khởi động chớp mở, một quả trứng sắc kéo dài tới, đem bọn hắn hai người bắt giam. Xung. Một đạn khôi lỗi khởi động, Diệp Phàm bỗng cảm giác trời đất quay cuồng. Toàn bộ một đạn khôi lỗi vậy mà chuyển động, giống như là một khối to lớn đá lăn, ép hướng cổ ma bảy. Ba ba ba. Trên đường đi cổ ma bị ép nổ thanh âm bên tai không dứt. Như Đồng Đản lời nói, cái này một đạn khôi lỗi chính là một cái cự hình đại sát khí. Nghiên ép xuống, căn bản không có cổ ma có thể kháng cự, vừa đối mặt liền bị ép thành thịt nát, chết không thể chết lại. Chỉ là ngồi tại cái này một đạn khôi lỗi bên trong, một mực lăn. Diệp Phàm thật đúng là cảm thấy đầu hơi choáng váng. "Tiểu Phàm con, sao? Thế nào?" Ta cái này một đạn khôi lỗi, nghiêm khắc. Lợi hại đi." Hẹ, Đồng Đản đã bị xoay chuyển thất điên bắt đảo, tại một đạn khôi lỗi nội bộ nôn khan. "Bành!" Một đạn khôi lỗi phi tốc nhấp nô, rốt cục xông ra cổ ma bảy, vụt một tiếng đâm vào trên tường thành, vương vững vàng vàng ngừng lại. Vỏ trứng mở ra, Diệp Phàm cùng Đồng Đản từ khôi lỗi nội bộ trượt ra đến. Trước mắt một mảnh lúc sáng lúc tối, Diệp Phàm không khỏi không cảm khái, cái này cự hình một đạn khôi lỗi, thật đúng là giết địch 1000 tự tổn 800 AA. "Diệp Phàm, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Một đạo quen thuộc giọng nữ truyền đến, Diệp Phàm ngẩng đầu, tầm mắt dần dần ngưng tụ. Người nói chuyện là một người mặc màu đỏ quần áo nữ tử, Chu Hi Nhi. Lúc này, Chu Tước thần thú chính vây quanh ở Chu Hi Nhi bên cạnh, mà nàng cũng nắm chặt binh khí, tại cùng chung quanh cổ ma chiến đấu. Diệp Phàm liếc nhìn một chút, phát hiện Đường Uyển Nhi cũng không tại Chu Hi Nhi bên người. "Uyển Nhi đâu?" "Vừa mới nơi này xuất hiện một đầu cổ ma vương, Uyển Nhi tạ vì bảo hộ ta, chủ động đem cổ ma vương dẫn dắt rời đi. Ngươi tới vừa vặn, nhanh đi mau cứu Uyển Nhi tạ." Chu Hi Nhi mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. "Cổ ma vương?" Diệp Phàm biến sắc, lấy Đường Uyển Nhi thực lực, đối phó cổ ma vương còn có chút miễn cưỡng. Còn tốt một đạn khôi lối đánh bậy đánh bạ lăn đến nơi này tới. Diệp Phàm không làm kéo dài, hỏi Chu Hi Nhi phương hướng sau, cấp tốc phóng đi nghĩ cách cứu viện Đường Uyển Nhi. Chương 1400 gặp phải Đường Uyển Nhi, chương 1400 gặp phải Đường Uyển Nhi anh. Một đạo khuấy động bạch quang giống như lợi kiếm, trực tiếp đánh phía một tòa màu đen núi thịt, đem nó đánh lui mấy bước. Mỗi lui ra phía sau một bước, to lớn thân thể kéo theo lực lượng đều sẽ để đại địa kịch liệt dao động, giống như địa chấn. "Bạch hổ, chúng ta rút lui." Công kích thấy hiệu quả, Đường Uyển Nhi không chút nào hàm chiến, xoay người ngồi lên bạch hổ, hóa thành một đạo lưu quang cực nhanh. "Giống." Tòa kia màu đen núi thịt tự nhiên là một tôn cổ ma vương, gặp Đường Uyển Nhi đào tẩu, nó tức giận đến nổi trận lôi đình, vung lên trong tay có gai lang nha đồng, đập tầm ầm hướng mặt đất. Một nguồn lực lượng ở dưới nền đất phi nước đại, đại địa ra bị nẻ mở từng đạo vết nứt. Bạch hổ nhảy dựng lên. Đường Uyển Nhi quay đầu, chỉ tầm mắt dưới đáy năng lượng càng tới gần nàng cùng bạch hổ, nàng cũng là lập tức hô lớn một tiếng. Bạch hổ ngựa đầu phát ra chấn thế hổ khiếu, tiếp lấy bốn chân dùng sức, nhảy lên thật cao. Ngay tại bạch hổ đứng dậy sát na, mặt đất đột nhiên nứt ra, một cỗ hắc khí phóng lên tận trời. "Chém!" Đường Uyển Nhi khẽ quát một tiếng, một tay cầm kiếm, đối với phía dưới hắc khí một chém. Một đạo ánh kiếm màu trắng bộc phát, tựa hồ đi theo một đầu hung mãnh bạch hổ, một ngụm đem hắc khí xé nát. "Giống!" Nhưng trong hắc khí còn ẩn chứa một đạo khác công kích, đánh vào bạch hổ phần bụng, để bạch hổ bị đau phát ra gào thét. "Bạch hổ, ngươi thế nào?" Bạch hổ rơi trên mặt đất, tốc độ rõ ràng hạ xuống, Đường Uyển Nhi đôi mắt đẹp không khỏi phun lên lo lắng. Đầu này cổ ma vương lực lượng bá đạo, nàng chỉ có thể kiềm chế, khó mà đánh tan. Bây giờ bạch hổ thụ thương, nàng càng khó kiềm chế đầu này cổ ma vương. chỉ có thể toàn lực đánh một trận. Đường Uyển Nhi nhẹ nhàng hé miệng, dùng sức nắm chặt kiếm trong tay. Cổ Ma Vương giơ lên Lang Nha Đồng, ma khí vận chuyển, liền muốn buộc phát một kích đáng sợ. Chanh. Lúc này, một đạo kiếm quang màu vàng gào thét mà đến, tốc độ nhanh chóng, làm cho người chấn kinh. Đường Uyển Nhi ngẩng đầu, con ngươi nhìn thấy kiếm quang màu vàng trong mắt, Cổ Ma Vương cầm Lang Nha Đồng cánh tay, liền đã bị chém đứt xuống. Đại lượng ma huyết dâng trào, Cổ Ma Vương phát ra thảm liệt tiêu rên. Vô địch chém. Chỉ nghe không trung vang lên một đạo quát lạnh, một vòng kiếm quang lại nổi lên, Cổ Ma Vương bị tại chỗ một phân thành hai, tiêu thảm im bặt mà dừng. Diệp Phàm. Đường Uyển Nhi bỗng nhiên ngước mắt, thấy rõ người xuất kiếm là ai sau, gương mặt xinh đẹp cũng là hiện hiện vui mừng. Không có bị thương chứ? Diệp Phàm bước vàng rơi xuống đất, thu kiếm mà đứng, áo quyết bồng bền, tinh ngục sáng chói, thấy Đường Uyển Nhi một trận mê muội. Khuôn mặt từng đỏ, Đường Uyển Nhi lắc đầu, ta không sao, nhờ có ngươi kịp thời xuất hiện, không phải vậy ta sợ là muốn tại đầu này Cổ Ma Vương trên tay ăn quả đắng. Diệp Phàm cười cười, không có việc gì liền tốt, hiện tại nhân hoàng điện đại loạn, ngươi cùng ta cùng đi, đến tiếp sau khả năng còn có càng lớn náo động phát sinh. Cổ Ma bảy đại náo nhân hoàng điện, thứ nhất là nơi đây tụ tập nhân tộc nhiều nhất, bọn chúng giết người làm thức ăn, thứ hai là vì che giấu Thiên Mệnh Tháp đào móc chín cái thông thiên trụ. Nhưng là toàn bộ triều ca thánh tích bên trong, cũng không chỉ Thiên Mệnh Tháp một tôn cự vô phách thế lực, còn có ngũ đại siêu phàm thế lực, thậm chí Huyền Vũ hồn điện tham gia. Các loại Cổ Ma bảy hỗn loạn dần dần bị lắng lại, chín cái thông thiên trụ bí mật chẳng mấy chốc sẽ đem ra công khai. Đến lúc đó, chắc chắn dẫn tới nhân hoàng điện lần thứ hai đại loạn. Ta có thể tạm thời không đi theo ngươi sao? Đường Uyển Nhi mắt to như nước trong veo nhìn qua Diệp Phàm, chớp chớp. Diệp Phàm không hiểu, vì sao không theo ta đi? Đường Uyển Nhi vội vàng giải thích nói, không phải ta không muốn cùng ngươi đi, là bởi vì ta Bạch Hổ Thánh Địa lão tổ cảm ứng được nhân hoàng trong điện có một đạo thích hợp truyền thừa của ta. Ta muốn đi nếm thử cầm xuống đạo truyền thừa này, trở nên càng mạnh một chút. Dạng này, ta mới có tư cách đứng ở bên cạnh ngươi. Đường Uyển Nhi hai con ngươi ngập nước nhìn xem Diệp Phàm. Diệp Phàm khép cười một tiếng, nguyên lai là việc này, ta cùng ngươi cùng nhau tiến đến, tốc chiến tốc thắng liền có thể. Thật thôi. Đường Uyển Nhi lộ ra một vòng nụ cười ngọt ngào, đôi mắt đẹp giống như là hai cái con ngựa nhà, rất là đáng yêu. Đương nhiên là thật, ngươi dẫn ta đi qua đi. Diệp Phàm gật đầu, đạo truyền thừa này nhất định phải nhanh cầm xuống, hắn còn muốn chạy trở về cùng nữ tử áo trắng tụ hợp. Nữ tử áo trắng bên kia thế nhưng là có một cây thông thiên trụ, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Diệp Phàm cùng Đường Uyển Nhi cộng đồng cưỡi lên bạch hổ gào thét một tiếng, giống như một viên lưu tinh màu trắng, lao vùn vụt mà ra. Trước khi đi Diệp Phàm cho đồng đản phát ra một đạo truyền âm, đồng đản lại ngồi trở lại cự hình một trứng trong khối lỗi, nên ngang lăn hướng cái thứ nhất thông thiên trụ chỗ ở vô địch quyền tâm thương. Diệp Phàm ngồi ở phía trước, Đường Uyển Nhi từ phía sau duỗi ra hai tay vây quanh ở Diệp Phàm eo. Bạch hổ thân hình mạnh mẽ, tả xung hữu đột, linh hoạt tẩu vị, tránh đi bốn bể cổ ma công kích. Mà Diệp Phàm ngồi cưỡi bạch hổ, tay cầm vô địch quyền tâm thương, giống như một vị võ thần, bất luận cái gì cổ ma cùng hắn đối đầu, đều vừa đối mặt liền bị chém giết, một thương chọn chết tại dưới thương. Nhanh đến. Đường Uyển Nhi nói khẽ, Diệp Phàm cảm giác bên thai thổi tới một cô ôn nhuận làn gió thơm. Nắm chặt, hai chân kẹp lấy bạch hổ, tốc độ tăng tốc, một cái hổ vồ bay lên, Diệp Phàm một tay cầm thương, thủ lực quét ngang, kim quang bộc phát, lập tức thanh tràng, đổ sát phía trước mạng lớn của ma. Không có cổ ma cản đường, bạch hổ tốc độ đi tới nhanh hơn. Chỉ chốc lát sau, Diệp Phàm cùng Đường Uyển Nhi liền đi tới một tòa hơi có vẻ tàn phá trong lầu cát. Lão tổ chỉ dẫn phương vị ngay ở chỗ này. Đường Uyển Nhi nhảy xuống bạch hổ, mảnh khảnh ngón tay chỉ hướng tàn phá lầu cát. Diệp Phàm cũng nhảy xuống bạch hổ, hướng lầu cát nhìn lại. Tòa lầu cát này mặc dù tàn phá, nhưng lại phát ra một cỗ không hiểu nhân hoàng uy áp, làm cho chung quanh cổ ma không dám tới gần. Nhất thời nhìn không ra lầu cát này có cái gì đặc biệt, nhưng bằng vào cái kia cỗ nhân hoàng uy áp, liền có thể suy đoán lầu cát này nhất định có bất phàm. Chúng ta đi vào đi, bạch hổ, ngươi canh giữ ở bên ngoài, đừng cho cổ ma tiếp cận. Đường Uyển Nhi tiến lên, tự nhiên mà vậy kéo lại Diệp Phàm cánh tay, đồng thời không quên dặn dò bạch hổ. Giống. Bạch hổ lắc lắc đầu, bất đắc dĩ đi ra. Đường Uyển Nhi cũng mặc kệ bạch hổ cảm xúc, lôi kéo Diệp Phàm đi vào lầu cát. Vừa vào lầu cát, liền có một loại phong cách cổ xưa mùi đập vào mặt. Diệp Phàm còn tốt, Đường Uyển Nhi trực tiếp lấy tay che quần thị, đẹp mắt lông mày níu lại. Giống. Không đi hai bước, hai người phụ cận đống nhiên rơi xuống từng đạo hắc khí. Hắc khí ngưng hóa, đúng là năm đầu trắng như núi nhỏ hắc hổ. Minh hổ phệ hồn châm ngay tại tòa lầu các này tầng cao nhất, những hắc khí này ngưng hóa hắc hổ, chính là đen minh hổ. Bọn chúng nhục thân cường đại, tiếng hổ gầm có thể mặc thấu phòng ngự, uy chấn linh hồn, phải cẩn thận nhiều hơn. Hắc hổ xuất hiện sát na, Diệp Phàm cùng Đường Uyển Nhi trong đầu liền vang lên một đạo hiền lành lao phụ nhân nhắc nhở. Diệp Phàm tâm thần khẽ động, nghĩ đến đạo thanh âm này chủ nhân chính là Bạch Hổ Thánh Địa lao tổ một trong, một vị thái cổ cấp đại đế cường giả. Minh hổ phệ hồn châm. Đây chính là Uyển Nhi muốn cơ duyên sao? Diệp Phàm hai mắt nhắm lại, trường thương trong tay đổi kiếm, chuẩn bị chiến đấu. Đường Uyển Nhi cũng bung ra Diệp Phàm cánh tay, lấy ra trường kiếm, một cỗ không kém khí tức tại nàng quanh thân khuấy động, như vô hình khí lãng giống như, vọt tới bốn bề năm đầu đen minh hổ. Chương 1401 Hắc Minh Hổ Vương, chương 1401 Hắc Minh Hổ Vương Bạch Hổ lưu tinh chém. Đường Uyển Nhi gión mũi chân, hơi nghiêng người đi mà ra, dẫn đầu đối với năm đầu đen minh hổ phát khởi thế công. Diệp Phàm tại nguyên chỗ án binh bất động, nắm chặt kiếm trong tay, tùy thời có thể lấy xuất thủ. Bá. Đường Uyển Nhi đối với một đầu đen minh hổ chém ra một kiếm, chói mắt năng lượng màu trắng hội tụ tại trên lưỡi kiếm, hình thành một đạo kiếm quang sáng chói, như là sao chổi cực tốc vỡ lạc. Đầu kia đen minh hổ còn chưa làm ra cái gì phản ứng, liền bị kiếm quang đánh trúng, tại chỗ đầu lâu như dưa hấu đầy đất lăn, máu đen bão tố tung tóe mà ra. Một kiếm thuấn sát một đầu đen minh hổ, Đường Uyển Nhi hai con ngươi hiện lên vẻ vui mừng, nàng bạch hổ lưu tinh chém, uy lực lại mạnh lên. Nhất định là vừa mới quan sát Diệp Phàm cùng Cổ Ma Vương một trận chiến, lòng có cảm giác, để cho ta kiếm đạo cũng đi theo đạt được tăng lên, bạch hổ lưu tinh chém uy lực mới có chỗ tăng cường. Đường Uyển Nhi trong lòng thầm nghĩ, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào. Vừa rồi Diệp Phàm cùng Cổ Ma Vương một trận chiến, một kiếm đoạn thứ nhất cánh tay, kiếm thứ hai trực tiếp đem Cổ Ma Vương chém giết. Bá đạo như vậy kiếm đạo bị Đường Uyển Nhi để ở trong mắt, nàng xuất kiếm thời điểm không khỏi bắt chước Diệp Phàm động tác cùng chiêu thức, tại vô hình ở giữa, để cho mình kiếm thuật cũng biến thành càng mạnh. Nghĩ tới đây, Đường Uyển Nhi trong lòng đắc ý, vụ trộm nhìn về phía Diệp Phàm đôi mắt đẹp cũng tràn ngập vẻ mừng rỡ. Cô gái nhỏ này, còn có bốn đầu đen minh hồ đâu, nàng làm sao có rảnh nhìn ta? Chẳng lẽ lại là muốn cho ta xuất thủ sao? Diệp Phàm không biết Đường Uyển Nhi suy nghĩ trong lòng, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Cũng may Đường Uyển Nhi không có phân thần quá lâu, lại rút kiếm hướng còn lại đen minh hồ đánh tới. Hống hống hống. Còn lại bốn đầu đen minh hổ kiến thức Đường Uyển Nhi kiếm thuật cường đại, cũng là không muốn cùng nàng cận thân chiến đấu. Nhao nhao ở phía xa há miệng gào thét, phát ra chấn nhiếp linh hồn tiếng hổ gầm. Đường Uyển Nhi thân thể mềm mại cứng đờ, đội vàng thôi động Bạch Hổ Thánh Địa tuyệt học ngăn cản tiếng hổ gầm này, linh hồn lại vẫn thu đến tác động đến, truyền đến một cốt như tê liệt đau đớn. Diệp Phàm hơi nhướng mày, đang muốn ra tay giúp Đường Uyển Nhi một thanh, lại nghe một giọng giàn mua vang lên. "Uyển Nhi chớ hoảng sợ, có lao tổ tại." Giàn mua phụ nhân thanh âm, nhất từ bên trong mang theo một chút lạnh lẽo, vừa mới nói xong, một cỗ cường hoành linh hồn chi lực lập tức như hồng lưu giống như từ Đường Uyển Nhi thể nội tiết ra, cái kia đủ để chấn vỡ linh hồn đen minh hổ khiếu, tại khoảng cách Đường Uyển Nhi chỉ có 3 triệu chỗ, bị cỗ này cường hoành linh hồn lực cho vô tình nghiền nát. Đúng. Lão phụ nhân quát lên một tiếng lớn, lại một cỗ linh hồn lực bộc phát, quét ngang mà ra, bốn đầu đen minh hổ như gặp phải trọng kích, tại chỗ cứng ngắc tại nguyên chỗ. Ngay tại lúc này, Uyển Nhi còn không xuất thủ. Trải qua lão phụ nhân nhắc nhở, Đường Uyển Nhi lập tức cầm kiếm giết tới, một cái bạch hổ lưu tinh chém, kiếm quang sáng chói, trong nháy mắt đâm xuyên bốn đầu đen minh hổ đầu, đem bọn nó toàn bộ chém giết. Lợi hại. Diệp Phàm âm thầm cho Đường Uyển Nhi dựng lên cái ngón tay cái, Đường Uyển Nhi thấy thế, mỉm cười, lộ ra hai viên răng nhỏ nhọn. Hướng trên lầu các tầng xuất phát, đen minh hổ số lượng trở nên càng ngày càng nhiều. Đường Uyển Nhi một người ứng đối có chút cố hết sức, Diệp Phàm cũng gia nhập chiến đấu. Đen minh hổ cường thế chỗ chủ yếu ở chỗ thân thể mạnh mẽ, đầu đồng thiết cốt, lực phòng ngự kinh người. Thứ yếu chính là bọn chúng cái kia có thể tổn thương linh hồn hổ khiếu công kích. Nhưng mà, Diệp Phàm có đế vương linh hồn, hổ khiếu căn bản không thể gây tổn thương cho đến hắn nửa phần. Về phần cường đại yêu tộc nhập thân, tại vô địch trời đánh thân kiếm trước, liền như là đầu hũ yêu ớt buồn cười, không chịu nổi một kích. Đường Uyển Nhi cũng tại lao tổ che chở cho, có thể miễn dịch đen minh hổ hổ khiếu công kích. Cứ như vậy, tòa lầu các này bên trong đen minh hổ, đối với Diệp Phàm cùng Đường Uyển Nhi liền đều không có uy hiếp. Bù bù. Diệp Phàm hai kiếm chạm giết mấy chục con đen minh hổ, sau đó kéo qua Đường Uyển Nhi tay, mang nàng leo lên lầu các tầng cao nhất. Dựa theo Bạch Hổ Thánh Địa lao tổ lời nói, minh hổ phệ hồn châm ngay tại cái này tầng cao nhất phía trên. Giống. Vừa mới leo lên tầng cao nhất, liền có một đạo kinh người hổ khiếu như sấm, cuồn cuộn bộc phát, chấn động đến cả tòa lầu các lung lay sắp đổ. Là Hắc Minh Hổ Vương. Đường Uyển Nhi khuôn mặt nhỏ bá biến trắng, lầu các tầng cao nhất không còn là phổ thông đen minh hổ, mà là càng mạnh càng hung mãnh Hắc Minh Hổ Vương. Cần ta xuất thủ sao? Diệp Phàm mặt không đổi sắc, cái gì Hắc Minh Hổ Vương, trong mắt hắn cùng Cổ Ma Vương không có gì khác nhau, hai kiếm liền có thể làm chết. Đường Uyển Nhi trắng lấy khuôn mặt nhỏ lắc đầu cự tuyệt, để cho ta tới đối phó nó, nếu như thực sự đánh không lại, ngươi lại ra tay giúp ta. Hắc Minh Hổ Vương tổng thể thực lực so với bình thường Cổ Ma Vương mạnh hơn, nhưng Đường Uyển Nhi không muốn cả đời mình đều sống ở người khác che chở cho. Nếu như cả một đời nhỏ yếu, bị lao tổ, Diệp Phàm bọn hắn bảo hộ, nàng thì như thế nào trưởng thành? Như thế nào dựa vào bản thân lực lượng, đứng tại Diệp Phàm bên người, thay hắn bài ưu giải nạn? Đường Uyển Nhi hàm răng khẽ cắn môi đỏ, cầm kiếm bàn tay tăng lớn mấy phần lực đạo, khớp xương có chút trắng bệnh. Tốt. Diệp Phàm cười khẽ, có hắn cùng Bạch Hổ Thánh Địa lao tổ ở đây, Hắc Minh Hổ Vương là vô luận như thế nào cũng không đả thương được Đường Uyển Nhi. Để Đường Uyển Nhi một mình đối mặt cương địch, tôi luyện một phen cũng là một chuyện tốt. Bạch Hổ lưu tinh chém. Đường Uyển Nhi chân đạp hư ảo bộ pháp, sau lưng đi theo một chuỗi tàn ảnh, lấy cực nhanh tốc độ tiếp cận Hắc Minh Hổ Vương. Giống. Trong bóng ma, một đầu to lớn đen minh mãnh hổ như ẩn như hiện, song đồng tách ra một cỗ yêu dị màu đỏ như máu, nhìn thấy Đường Uyển Nhi xông về phía trước, trực tiếp buộc phát hổ vương gào thét. Uyển Nhi đừng sợ, lão tổ đến ngăn chặn linh hồn của nó công kích. Lão phụ nhân hiền hòa thanh âm hợp thời xuất hiện, để Đường Uyển Nhi sợ hãi tâm dần dần bình phục. Một đạo tuyết trắng cường giả hư ảnh huyền hóa tại Đường Uyển Nhi sau lưng, chỉ gặp nàng nhẹ nhàng vung tay áo, hổ vương gào thét xen lẫn mãnh liệt linh hồn năng lượng, liền bị khoảnh khắc tan rã. Thấy thế, Đường Uyển Nhi trong lòng có lực lượng, một kiếm chém ra, như bạch hổ lưu tinh vẫn lạc, kiếm quang bay lượn mà qua, mang theo một đạo màu đỏ thâm huyết tuyến. Hắc Minh Hổ Vương nổi giận, phát ra một cỗ thịnh nộ hổ khiếu, đem Đường Uyển Nhi đẩy lui. Tiếp lấy, Hắc Minh Hổ Vương chậm rãi đi ra, to lớn thân thú, giữ tận mặt hổ, hoàn toàn bại lộ ở trong không khí. Chỉ thấy nó trên mặt, một đạo hẹp dài kiếm thương hướng xuống dỉ máu. Chính là mới vừa rồi Đường Uyển Nhi một kiếm kia, bạch hổ lưu tinh chém tạo thành. Bạch hổ điện quang chém, bạch hổ thiên thần nước, bạch hổ lưu tinh chém. Đường Uyển Nhi hít sâu một hơi, rút kiếm lại lần nữa phát động công kích. Ba đạo bạch hổ thánh địa tuyệt học thi triển, bầu trời bị sáng chói bạch quang che đậy. Hắc Minh Hổ Vương ngăn lại hai đạo công kích, lại không ngăn lại tốc độ nhanh nhất bạch hổ điện quang chém, một con mắt tại chỗ liền bị chém mù. Đau nhức kịch liệt để Hắc Minh Hổ Vương lâm vào cuồng bạo, năng lượng kinh khủng quét sạch ra, Đường Uyển Nhi tránh không kịp, bị một cỗ hắc khí đánh trúng, bay rất ra ngoài. Diệp Phàm tay mắt lênh lẹ, một cái thoáng hiện tiếp được Đường Uyển Nhi, vững vàng rơi xuống đất. Hắc Minh Hổ Vương lâm vào cuồng bạo, lực lượng tăng vọt, ngươi lại ra tay chỉ sợ có sinh mệnh nguy hiểm. Sau đó, giao cho ta đi. Vung xuống Đường Uyển Nhi, Diệp Phàm nắm chặt vô địch trời đánh kiếm, ánh mắt nhìn thẳng vào Hắc Minh Hổ Vương. Bàng bạc hắc khí đập vào mặt, giống như là ngay tại bộ phát phong bạo biển cả, cuốn lên tầng tầng kinh đảo hải lãng, muốn diệt sát trên biển hết thảy sinh linh. Chương 1402 Minh Hổ Phệ Hồn Châm, chương 1402 Minh Hổ Phệ Hồn Châm, nhưng mà, cái kia có thể đủ ăn mòn linh hồn hắc khí, lại ngay cả tới gần Diệp Phàm đều làm không được, vừa mới tiếp cận, liền bị Bá Đạo Đế Thánh chi lực chôn vùi thành tro. Hắc Minh Hổ Vương còn sót lại một con hổ đồng tử, mang theo nồng đậm vẻ kiêu rẻ, nhìn về phía Diệp Phàm. Tựa hồ nghĩ không rõ lắm, tên nhân loại này vì sao cho nó cảm giác gáp bách mạnh như thế, đúng là nữ tử kia gấp 10 gấp trăm lần. Giống. Sợ hãi của nội tâm dần dần phóng đại, Hắc Minh Hổ Vương không nhịn nổi, dẫn đầu đối với Diệp Phàm độc thủ. Nó gào thét một tiếng, vút hổ vung đánh, thiên địa tối sầm lại, chỉ còn ba đạo móng vuốt nhọn hoắt phá toái hư không, xé hướng Diệp Phàm. Một kiếm vô địch. Diệp Phàm đưa tay một kiếm, nhẹ nhõm chặt đứt ba đạo móng vuốt nhọn hoắt, kiếm quang bay ra, thuận thế đem Hắc Minh Hổ Vương một con hổ chảo chặt đứt. Đại lượng máu đen báo tô ra, Hắc Minh Hổ Vương tiếng kêu rên liên hồi. Vô địch chém. Diệp Phàm kiên quyết ngoi lên một chém, một vòng màu vàng minh nguyện bộc phát, trực tiếp đánh tới. Hắc Minh Hổ Vương không kịp kêu rên, đội vàng quét sạch toàn thân hắc khí, hóa thành một cái cự đại Hắc Minh Hổ đầu, lao xuống mà ra, cùng màu vàng minh nguyện đụng vào nhau. Nhưng mà Hắc Minh Hổ đầu lại bị màu vàng minh nguyện một kiếm chặn phá, Hắc Minh Hổ Vương thân thể cứng đờ, toàn bộ bị một phân thành hai, ngã xuống khí tuyệt bỏ mình. Lại là hai kiếm chặn giết. Đường Uyển Nhi ở một bên thấy thần thái liên tục. Đây mới là nàng Đường Uyển Nhi ưa thích nam nhân a. Vô luận là cổ ma vương hay là Hắc Minh Hổ Vương, đều chạy không khỏi kiếm của hắn. Kiếm ra nhuốm máu, kiếm ra giết địch. Đây là Hắc Minh Hổ Vương yêu đan, ẩn chứa nó suốt đời công lực, ngươi nhưng cầm đi cho Bạch Hổ phục dụng. Diệp Phàm tiến lên, dùng kiếm mở ra Hắc Minh Hổ Vương thi thể, lấy ra một viên đụ đá lớn nhỏ yêu đan màu đen, còn bốc hơi nóng. Đường Uyển Nhi đem yêu đan thu nhập thời không trong biển, gương mặt xinh đẹp hiện hiện vẻ mừng rỡ. Hắc Minh Hổ Vương vừa chết, cái này tầng cao nhất cơ duyên liền về bọn hắn. Dường như xem thấu Đường Uyển Nhi tiểu tâm tư, Diệp Phàm cười nói, "Đến, ta cùng ngươi cùng một chỗ tìm Minh Hổ Phệ Hồn Châm." Lôi kéo Đường Uyển Nhi tay, hai người ở lầu chót tìm kiếm. Diệp Phàm phóng xuất ra đế vương cảm giác, sau một lát, hắn đi vào một cái giá sách con trước, lấy ra mấy quyển cổ thư ném đi, sau đó đè xuống dấu ở lợi bạt mặt hốt tối. Một trận cơ quan vận chuyển thanh âm sau, liền gặp tầng cao nhất ở giữa sàn nhà bỗng nhiên mở ra, một cái đài thăng lên. Trên bàn hiện lên để đó một cái hộp đen, Đường Uyển Nhi đạp trên tiểu thoái bộ tiến lên, đem hộp mở ra. Trong hộp hắc mang tràn đầy, một cây dài một thước, nửa tấc rộng, toàn thân màu đen, bề ngoài điêu khắc đường vân, giống như một đầu đen minh hổ châm dài, đập vào mi mắt. Châm dài này, toàn thân trên dưới để lộ ra một cỗ bá đạo phệ hồn khí tức, phản phất chỉ cần để nó tiếp xúc đến linh hồn, nó liền sẽ đem hồn cho hút khô. Cực kỳ âm hiểm bá đạo. Đây chính là Minh Hổ Phệ Hồn Châm. Đường Uyển Nhi sắc mặt vui mừng, cũng không có trước tiên đưa tay cầm lấy căn này Minh Hổ Phệ Hồn Châm, mà là âm thầm thi triển một đạo bí thuật, hai tay phun lên một tấm tuyết trắng linh hồn lực, lại đi đụng vào Minh Hổ Phệ Hồn Châm. Tại Đường Uyển Nhi bàn tay tiếp xúc Minh Hổ Phệ Hồn Châm trong nháy mắt, có thể rõ ràng thấy được nàng trên tay tuyết trắng linh hồn lực bị thôn vẹn một chút. Chỉ là cái kia cỗ tuyết trắng linh hồn lực không chỉ có cường đại, còn mười phần hùng hậu, căn bản không sợ Minh Hổ Phệ Hồn Châm phệ hồn. Vật này đối với ngươi hữu dụng không? Nếu như vô dụng, cái kia Uyển Nhi liền luyện hóa nó lại. Đường Uyển Nhi hai tay dâng Minh Hổ Phệ Hồn Châm, mắt to chớp chớp, nhìn về phía Diệp Phàm hỏi. Diệp Phàm nhịn không được cười, cô gái nhỏ này rõ ràng rất muốn căn này Minh Hổ Phệ Hồn Châm, còn ra vẻ hào phóng hỏi hắn. Nếu là hắn trở về gái hữu dụng chẳng phải là muốn để cô gái nhỏ này hối hận mặt xanh trứng. Nói xong ta tới là cùng ngươi cầm xuống nơi đây cơ duyên, ta chỉ phụ trách giết địch, cơ duyên này tự nhiên là không lấy. Đương nhiên, nó đối với ta cũng vô dụng. Diệp Phàm cười nói, hắn có bó lớn cường lực thủ đoạn, đều so cái này Minh Hổ Phệ Hồn Châm mạnh, coi như cầm bật này, đối với hắn cũng chỉ là rễ hoa trên gấm mà thôi, thậm chí liên cầm bên trên thêm hoa đều không tính. Cái này Minh Hổ Phệ Hồn Châm rơi vào Đường Uyển Nhi trên tay, nhưng so sánh cho hắn hữu dụng nhiều. Vừa vặn Đường Uyển Nhi thực lực còn không phải đặc biệt mạnh, luyện hóa căn này Minh Hổ Phệ Hồn Châm, nàng hẳn là liền có thể chém giết cổ ma vương, cũng coi là một tôn không kém chiến lực. Hắc hắc, vậy cái này dễ Minh Hổ Phệ Hồn Châm chính là của ta. Đường Uyển Nhi cười giả dối, tiếp lấy dùng một vòng sắc bén nguyên lực bạch phá ngón tay, đem một giọt máu tươi nhỏ giọt Minh Hổ Phệ Hồn Châm phía trên. Minh Hổ Phệ Hồn Châm rõ ràng mười phần kháng cự, rung động kịch liệt đứng lên, một đầu nhỏ bé Hắc Minh Hổ Vương hư ảnh hiện lên ở châm phía trên, phẫn nộ gầm hét lên. Dùng linh hồn lực cưỡng ép chấn áp nó. Đường Uyển Nhi trong đầu, lão tổ thanh âm vang lên, nàng trọng trọng gật đầu, tiếp lấy điều động toàn bộ linh hồn lực, dốc toàn bộ lực lượng, giống như một cỗ sóng lớn, ép hướng Minh Hổ Phệ Hồn Châm. Linh hồn đối kháng kéo dài ước chừng nửa khắc đồng hồ, Minh Hổ Phệ Hồn Châm rung động dần dần yếu đi xuống dưới, thẳng đến triệt để tĩnh mịch. Đường Uyển Nhi thở dài một hơi, khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệnh, cái trán chảy ra một chút mồ hôi. Dùng linh hồn lực cưỡng ép chấn áp Minh Hổ Phệ Hồn Châm, đối với nàng mà nói tiêu hao hay là không nhỏ. Thành công luyện hóa Minh Hổ Phệ Hồn Châm, Đường Uyển Nhi trắng bệ khuôn mặt nhỏ lại bởi vì hưng phấn phun lên một tia hồng nhuận phớt phớt. Nàng nâng lên tay nhỏ, Minh Hổ Phệ Hồn Châm tại nàng trên lòng bàn tay cái đĩa xoáy đứng lên, còn mang theo một cô bá đạo hắc khí kéo đôi. Châm này ngược lại là cái hung vật. Diệp Phàm ở một bên lời bình đạo, chỉ là nhìn chằm chằm Minh Hổ Phệ Hồn Châm nhìn, linh hồn đều ẩn ẩn có loại nhói nhói cảm giác. Có thể thấy được châm dài này, hẳn là nhằm vào linh hồn cường đại hung khí. Có căn này minh hổ phệ hồn châm, lần sau ta gặp được cổ ma vương, cũng có thể một trận chiến, thậm chí đưa nó chém giết. Đường Uyển Nhi cười đem minh hổ phệ hồn châm thu vào. Sau đó cười híp mắt hướng Diệp Phàm nói lời cảm tạ, đa tạ rồi, không có ngươi nói, chỉ dựa vào một mình ta, căn bản không có khả năng cầm tới căn này minh hổ phệ hồn châm. Diệp Phàm cười nói, giữa ngươi và ta, không có cái gì cảm ơn với không cảm ơn, minh hổ phệ hồn châm tới tay, chúng ta nhanh lên rời đi đi. Cái thứ nhất thông thiên trụ bên kia, vẫn chờ hắn đi chợ giúp đâu. Hai người rời đi lầu cát, cưỡi lên mạch hổ, phi tốc hướng cái thứ nhất thông thiên trụ phóng đi. Trên đường thuận tiện đem Chu Hi Nhi cũng gọi tới, đám người ngồi lên nàng chu tước, ở trên bầu trời cực tốc lao vùn vụt. Thừa dịp thời gian đi đường, Đường Uyển Nhi đem Hắc Minh Hổ Vương yêu đan lấy ra, cho Bạch Hổ ăn vào. Bạch Hổ túi người nằm xuống, hết sức chăm chú luyện hóa yêu đan năng lượng. Cũng không lâu lắm, Chu Hi Nhi hướng xuống một chỉ, "Đến, chúng ta đến." Một cây to lớn thông thiên thần trụ xuất hiện ở trước mắt mọi người, khí thế bằng bạc, mười phần rung động. Chu Tước vững vàng rơi xuống đất, hai cánh bồ vô mang theo một trận cắt bay đá chạy. Thanh Loan thần điểu dường như cảm ứng được Chu Tước thần thú huyết mạch, lúc này phát ra một tiếng thanh thúy hót vang. Chu Tước quay đầu nhìn sang, cũng đồng dạng về lấy một đạo hót vang. Trong lúc nhất thời, hai đầu thần thú lại có một tia đối chọi gay gắt ý vị. "Chu Tước, ngươi đang làm cái gì?" Chu Hi Nhi nhảy dựng lên gõ Chu Tước đầu, "Nhà mình cái này ngốc tức tức đang kêu quái gì cái gì, không sợ đem phụ cận cổ ma cho dẫn tới sao?" Nàng Chu Tước mặc dù là thuần chủng, có thể theo cái yêu nằm ngựa chủ nhân, một người một thú mỗi ngày vào xem lấy chơi, căn bản vô tâm tu luyện. Cho nên cho dù Chu Hi Nhi Chu Tước người mang thần thú huyết mạch, chiến lực cũng không phải là đặc biệt mạnh. Chu Hi Nhi cũng không hy vọng Chu Tước gọi bậy đem cổ ma dẫn tới, không phải vậy nàng lại chỉ có thể cưỡi Chu Tước chạy trốn, căn bản đánh không lại những cái kia của ma. Chương 1403 Thanh Loan Thánh Địa Mục Nhất chương 1403 Thanh Loan Thánh Địa Mục Nhất lệ. Nhưng mà bị gõ một cái Chu Tước, cũng không có giống thường ngày nghe Chu Hi Nhi lời nói, ngược lại ngẩng đầu đỡ ngực, lại lần nữa phát ra một tiếng trung khí mười phần hót vang. Chu Hi Nhi vén tay áo lên, mắt to luồn lên hỏa diễm, ái chà chà, nho nhỏ ngốc tức tước, còn để cho ngươi trâu đi lên. Thật sự là ba ngày không đánh lên phòng bốc nói, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Đang lúc Chu Hi Nhi muốn nhảy dựng lên lại tiếp tục gõ Chu Tước đầu thời điểm, một tiếng hót vang từ sau lưng nàng truyền đến, tiếp lấy một cỗ kình phong nhấc lên, kém chút đem nàng thổi bay. Chu Tước thấy thế hộ chủ sốt ruột, ngăn tại Chu Hi Nhi trước mặt, đồng thời mở ra hai cánh cũng nhấc lên một cỗ kình phong. Đây là có chuyện gì? Còn đánh nhau? Khói bụi cuồn cuộn, đám người không ngừng ho khan, Diệp Phàm đứng ra, phất tay tản ra đầy trời bụi mù. Lúc này, mọi người mới thấy rõ, cách đó không xa, lại có một cái to lớn chim thần màu xanh. Thân điểu kia tư thái ưu nhã ngạo mạn, trên người mỗi một cây lông vũ đều giống như màu xanh thủy tinh bình thường, chiếu lấp lánh, thần thái sáng láng. Đặc biệt là nó lông đuôi, cao cao đứng lên, giống như mấy cái sắc bén thanh quang bảo kiếm, phía trên tuyên khắc thái cổ minh văn, tựa hồ chất chứa kinh thiên thần lực. Không hề nghi ngờ, cái này chim thần màu xanh cũng là một đầu huyết mạch cường hãn thần thú. Bằng không thì cũng không có khả năng để Chu Tước như vậy khác thường thất thố. Đường Uyển Nhi nhẹ nhàng nuốt ve bạch hổ, trấn an người sau sao động cảm xúc, sau đó hai con ngươi rơi vào chim thần màu xanh bên trên, nhẹ giọng mở miệng, "Thanh Loan." Đây là Thanh Loan thần điểu, lục đại thánh địa một trong, Thanh Loan thánh địa thần thú. Thanh Loan thần điểu. Trong lòng mọi người giật mình. Diệp Phàm ngược lại là không có quá mức kinh ngạc, hắn sớm biết đầu này thần điểu huyết mạch bất phàm, nhất định là một đầu thần thú. Chỉ là không biết đối phương đúng là Thanh Loan thần điểu, mà lại nguồn gốc từ Thanh Loan thánh địa. Nhìn như vậy đến, vị nữ tử áo trắng này là Thanh Loan thánh địa thánh nữ. Chắc không được có thể đoạt lấy hỏi tiên lâu tầng chót nhất tiên minh, mà lại tại trấn ma các bên trong, chiến tích cùng hắn tương xứng. Chu Hi Nhi giật nảy cả mình, đôi mắt đẹp trên dưới dò xét Thanh Loan thần điểu bên cạnh nữ tử áo trắng, ngươi lại là Thanh Loan thánh địa thánh nữ. Ta nhớ được Thanh Loan thánh địa thần thú, cơ hồ không có một đầu có thể thức tỉnh Thanh Loan thần điểu huyết mạch. Không nghĩ tới hôm nay, thế mà có thể nhìn thấy một đầu huyết mạch như vậy thuần chính Thanh Loan thần điểu. Chu Hi Nhi một bên nói, vẫn không quên một bên gõ Chu Tước hai lần, để nó an tĩnh lại. Chu Tước gấp đến độ vỗ cánh, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thu cánh, đem đầu phiết qua một bên. Ngươi tốt nha, ta là Chu Tước thánh địa thánh nữ Chu Hi Nhi. Chu Hi Nhi tiến lên hướng nữ tử áo trắng chào hỏi, mặc dù các nàng đã sớm thấy qua, nhưng là hôm nay mới chính thức biết được thân phận của đối phương. Nữ tử áo trắng nhẹ nhàng gật đầu, không có trả lời. Chu Hi Nhi cũng không thèm để ý Đường Uyển Nhi đồng dạng tiến lên tự giới thiệu, Bạch Hổ thánh địa thánh nữ, Đường Uyển Nhi. Nữ tử áo trắng quay đầu, một đôi tuyệt mỹ lại dẫn anh khí đôi mắt đẹp, thật sâu nóng nhìn Đường Uyển Nhi một chút, mới mở miệng nói, Thanh Loan thánh địa. Mục Nhất, Mục Nhất. Ta không có nghe Thanh Loan thánh địa còn có nhân vật này nha. Huống hồ Thanh Loan thánh địa. Tựa hồ ngay cả bọn hắn có thánh nữ chuyện này đều không có buộc đi ra. Chẳng lẽ là đang tận lực gần tàng thôi? Chu Hi Nhi ở một bên nghe lén, sau đó nhỏ giọng thầm thì. Đường Uyển Nhi đại mi nhíu, đồng dạng đối với Mục Nhất cái tên này không có ấn tượng. Ngược lại là Diệp Phàm. Mục Nhất. Mục Tinh Tế nhai nhai nhấm nuốt một phen, nghĩ không ra kết quả, Diệp Phàm dứt khoát không còn tiếp tục suy nghĩ nhiều. Nữ tử áo trắng nhìn lướt qua đám người, ngưng tiếng nói, các ngươi đến rất đúng lúc, căn này thông thiên trụ đã nhanh toàn bộ đào xong, tới phụ một tay. Thông thiên trụ? Chẳng lẽ cùng trong truyền thuyết thông thiên thành có quan hệ? Vừa nghe đến thông thiên trụ ba chữ, Chu Hi Nhi lập tức trừng lớn hai mắt. Ngay cả Đường Uyển Nhi đều là một mặt mê mang, Chu Hi Nhi tiểu cô nương này thế mà lập tức liền kịp phản ứng. Xem ra Chu Tước thánh địa năng lực tình báo, so mặt khác thánh địa làm được càng tốt hơn. Thông thiên thành, ngươi biết thứ gì? Nữ tử áo trắng nhìn về phía Chu Hi Nhi. Người sau bị ánh mắt này quét qua, lập tức có chút sợ sệt lui ra phía sau mấy bước, trốn đến Đường Uyển Nhi sau lưng. Đường Uyển Nhi đưa tay vuốt vuốt Chu Hi Nhi đầu, "Hi Nhi, đem ngươi biết đến nói hết ra đi." Chu Hi Nhi gật gật đầu, "Căn cứ chúng ta Chu Tức Thánh Địa nội bộ tin tức, cái này thông thiên thành, tựa hồ chính là toàn bộ phủ bụi đế chiến bên trong, lớn nhất bản nguyên điểm, cũng chính là to lớn nhất bản nguyên điểm." Đám người gật đầu, đối với thuyết pháp này bọn hắn đã sớm biết được, chỉ là không biết to lớn nhất bản nguyên điểm tên là Thông Thiên Thành. Chín trụ thông thiên, kết nối thông thiên thành, nhưng cũng nói được. Truyền thuyết, thông thiên thành cần 9 cái thông thiên trụ mới có thể mở ra, mà thông thiên thành không chỉ có là to lớn nhất bản nguyên điểm, ẩn chứa đại lượng lực lượng bản nguyên cùng bản nguyên bảo vật, còn cùng nó danh tự một dạng, có thông thiên uy năng. Mà chỗ này vị thông thiên cũng không phải là thông hạ giới 3000 trời, mà là thông trung giới 3000 trời. Thông trung giới 3000 trời. Lời này vừa nói ra, toàn trường lặng im, tiếp lấy liền truyền đến đám người tiếng hắc khí. Quả nhiên, tiến về trung giới 3000 con đường, ngay tại cái này thông thiên thành bên trong sao? Thông thiên thành lý, có cái gì thông thiên đường liền tiếp lấy trung giới 3000, bất quá giống như cái kia thông thiên đường cần một loại tên là chìa khóa chất môi giới mới có thể mở ra. Về phần càng nhiều, ta cũng không biết. Chu Hi Nhi tiếng nói im bặt mà dừng. Đám người sôi trào trái tim, nhưng không có chậm lại, thậm chí nhảy lên đến càng lúc càng nhanh. Chín trụ thông thiên thành, thông thiên đường, tiến về trung giới 3000. Từng cái làm cho người nóng mắt từ ngữ hiện, đều câu lên tu sĩ đối với vị diện cao hơn hướng tới. Liền ngay cả Diệp Phàm đều hung hăng nuốt mấy ngụm nước bọt. Dưới mắt, trong tay bọn họ liền có một cây thông thiên trụ. Mặc dù chỉ có một cây, nhưng thông thiên thành mở ra sau, bọn hắn cũng có thể lợi dụng căn này thông thiên trụ, trước người khác một bước, đoạt được vô thượng cơ duyên. Đào đi, đem căn này thông thiên trụ đào xong, đến lúc đó mặt khác thông thiên trụ đào xong, liền có thể mở ra thông thiên thành. Diệp Phàm thanh âm mang theo cực nóng. Chu Hi Nhi hơi nhướng mày, chín trụ thông thiên, nhưng nơi này chỉ có một cây thông thiên trụ a. Còn lại 8 cây đâu? Diệp Phàm quay đầu nhìn nàng một cái, còn lại 8 cây ở thiên mệnh tháp trong tay, do 8 vị chín tội trông coi. Căn này thông thiên trụ là ta cùng một nhất từ một cái thiên mệnh tháp chín tội trong tay đoạt tới. T. Nghe xong lời này, Chu Hi Nhi cùng Đường Uyển Nhi nhìn nhau, trong mắt đều có chấn kinh bộc lộ. Liền ngay cả các nàng trong cơ thể hai người thánh địa lao tổ cũng đều kém chút bị sập một cái. Từ trên trời mệnh tháp chín tội trong tay giành được, có thực lực a. Nguyên bản còn muốn nhiều đoạt mấy cây, nhưng là chín tội thực lực quỷ dị, lúc mới vừa bị giết chết, còn lại cửu tội thành cũng 10 phần khó chơi. Mà lại, chín tội ở giữa tâm hữu linh tê, một phương gặp nạn, mặt khác chín tội sẽ nhanh chóng chạy tới trợ giúp. Lại cướp đoạt mặt khác thông thiên trụ độ khó quá lớn, cho nên chúng ta liền từ bỏ, dứt khoát trông coi cái này một cây thông thiên trụ. Chương 1404 cựu tội thành cường đại, chương 1404 cựu tội thành cường đại không phải. Các ngươi còn giết một cái chín tội. Chu Hi Nhi cùng Đường Uyển Nhi triệt để sợ ngây người, các nàng thể nội hai vị thánh địa lao tổ cũng nhao nhao lộ ra kinh sợ. Thế nào? Có cái gì không đúng sao? Diệp Phàm không rõ ràng cho lắm. Chu Hi Nhi cùng Đường Uyển Nhi nhìn nhau, kinh ngạc phải nói không ra nói đến. Chín tội thế nhưng là thiên mệnh tháp trọng yếu nhất cường đại nhất lợi khí. Mỗi một vị chín tội đều tay cầm một tòa cựu tội thành, thực lực chưa từng có cường thế, có thể nhẹ nhõm chém giết thái cổ đại đế truyền thừa giả. Cho dù là 10 cái Chu Hi Nhi tăng thêm 10 cái Đường Uyển Nhi liên thủ, cũng chưa chắc là một vị chín tội đối thủ. Mà Diệp Phàm cùng vị này Thanh Loan Thánh Địa mục nhất, thế mà giết một cái chín tội. Đơn giản không thể tưởng tượng. Các ngươi giết chết chín tội, là vị nào chín tội? Đường Uyển Nhi thể nội Bạch Hổ Thánh Địa lao tổ mở miệng hỏi. Diệp Phàm ngữ khí mang lên tình ý, chín tội một chồng, điện giết tội. Điện giết tội. Tội này vô cùng dồn tốc độ cùng sát phạt chứ danh. Không nghĩ tới cuối cùng lại vẫn lạc tại trên tay các ngươi, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Bạch Hổ Thánh Địa lao tổ ngữ khí tràn ngập sợ hãi thán phục. Có thể chém giết điện giết tội, chứng minh Diệp Phàm thực lực đã siêu việt chín tội. Thậm chí ngay cả nàng vị này Bạch Hổ Thánh Địa lao tổ, đoán chừng cũng không là đối thủ. Vận khí tốt mà thôi. Diệp Phàm cười nói. Những người khác nghe vậy, lại cũng không cảm thấy Diệp Phàm là vận khí tốt mới giết chết điện giết tội. Dù sao điện giết tội thực lực liền còn tại đó, nếu như không có nhất định thủ đoạn cùng chiến lực, chỉ sợ cho hắn gấp trăm lần nghìn lần vận khí, cũng không phải điện giết tội đối thủ. Tiền bối, ta ngược lại thật ra có mấy cái vấn đề muốn thỉnh giáo một chút. Diệp Phàm hướng Đường Uyển Nhi hỏi, chuẩn xác mà nói, là hỏi Đường Uyển Nhi thể nội vị kia Bạch Hổ Thánh Địa lao tổ. Cứ nói đừng ngại. Bạch Hổ Thánh Địa lao tổ cười trả lời, chúng ta giết chết điện giết tội sau, nàng tòa kia điện giết thành, đống nhiên biến lớn, phóng xuất ra vô số điện giết vệ. Chúng ta giết vào trong thành, phát hiện trong thành có một khối hình vuông vật hình khối, chắc hẳn chính là điện giết thành hạch tâm. Làm chúng ta muốn phá hủy khối kia hạch tâm thời điểm, liền sẽ có khác biệt điện giết vệ biến hóa mà ra, thực lực một cái so một cái mạnh. Xin hỏi tiền bối, ngươi biết khối kia hình vuông vật hình khối đến cùng là vật gì sao? Chúng ta lại nên như thế nào mới có thể phá hủy cựu tội thành đâu? Diệp Phàm liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề. Chín tội sở dĩ cường đại đều là dựa vào trong tay cựu tội thành, mà giết chết chín tội sau, muốn phá hủy cựu tội thành lại dị thường khó khăn. Không cách nào phá hủy cựu tội thành, đợi Thiên Mệnh Tháp viện binh đội tới, đem cựu tội thành thu về, rất có thể lại sẽ có mới chín tội xuất hiện. Tiếp tục như vậy, chín tội giết chi không hết, cũng là phiền phức rất lớn a, muốn phá hủy cựu tội thành sao? Ngươi vừa mới nói hình vuông vật hình khối chính là cựu tội thành nguồn năng lượng hạch tâm. Chỉ cần phá hủy khối kia hình vuông vật hình khối, mất đi cung cấp nhiên liệu, cựu tội thành chẳng mấy chốc sẽ tự sụp đổ. Còn có ngươi vừa mới nói, công kích hình vuông vật hình khối sẽ xuất hiện đủ loại cường đại điện giết vệ ngăn cản, đây thật ra là cựu tội thành bản thân cơ chế bảo hộ. Giết chết những cái kia điện giết vệ, lại nhất cử phá hủy nguồn năng lượng hạch tâm, liền có thể để cựu tội thành hủy diệt. chỉ là cựu tội thành từ thái cổ thời kỳ lưu truyền đến nay, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy bị phá hủy. Dù cho bị ngắn ngủi hủy diệt, đến tiếp sau khả năng cũng sẽ một lần nữa thay nén. Bạch Hổ Thánh Địa lão tổ nói ra. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, chín tội truyền thuyết từ thái cổ thời kỳ liền tồn tại, lưu truyền đến nay, khẳng định cũng có cựu tội thành bị phá hủy qua nguồn năng lượng hệ tâm, nhưng cuối cùng cựu tội thành hay là hoàn chỉnh truyền tới. Rất có thể là cựu tội thành có thể bị ngắn ngủi phá hủy, nhưng là trải qua tuế nguyệt lắng đọng, lại có thể bản thân chữa trị, giành lấy cuộc sống mới. Ngắn ngủi hủy diệt cũng có thể, phá hủy một tòa cựu tội thành, chí ít trong thời gian ngắn, Thiên Mệnh Tháp sẽ không còn có người có thể nhanh chóng tiếp quản tòa thành kia, trở thành mới chí tội. Cứ như vậy, áp lực của chúng ta cũng sẽ giảm mất rất nhiều. Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng. Kết thúc nói chuyện với nhau, đám người gia nhập vào đào móc cái thứ nhất thông thiên trụ công trình bên trong. Kỳ thật phần lớn đào móc nhiệm vụ đều rơi vào đồng đản trên thân. Nó triệu hồi ra rất nhiều một trứng khối lỗi, một quả trứng liền có thể đỉnh 100, thậm chí 1000 người đào móc số lượng. Một ngày qua đi, cái thứ nhất thông thiên trụ liền cơ bản bị Diệp Phàm mấy người cho đào móc xong. Nhìn xem trong hố sâu, giống như định hải thần châm bình thường, trực chỉ thương thiên thần trụ, đám người không khỏi trong lòng sợ hai thán phục, cảm thấy đây là thái cổ kỳ quan. Có người đến. Lúc này, nữ tử áo trắng cảnh giác, ánh mắt hướng phía trước quét qua, tất tất tác tác tiếng bước chân tùy theo truyền đến. Thật là lớn bảo bối a, người gặp có phần, cây cột này cũng có chúng ta long bàng một phần. Người tới là một chi hơn 10 người tiểu đội, từng cái người đeo một ngụm hắc thiết đầu rồng đao, khí thế hung hãn, khí tức kinh người. Long bàng. Diệp Phàm hơi nhướng mày, đây cũng là cái thứ gì? Nữ tử áo trắng giải thích nói, có lẽ là nhân hoàng trong điện lâm thời xây dựng thế lực, cùng trước đó ngày đó đao sẽ kém không nhiều. Thì ra là thế. Diệp Phàm trong lòng sáng tỏ. Cùng tiên đao hội kém không nhiều, đó không phải là một đám vô năng bọn chuột nhắt sao? Giết chính là. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm hai mắt bao phủ lên một tầng sát ý, cây cột này định rất có huyền cơ, nếu bị chúng ta Long Bang nhìn thấy, vậy cái này cơ duyên liền có chúng ta một phần. Chư vị, các ngươi hiểu rõ cây cột này, có thể cùng chúng ta nói một chút đây rốt cuộc là cái gì? Một cái Long Bang thành viên đứng ra, một tay nắm phía sau hắc thiết đầu rồng đao chôi đao, hai mắt mang theo lăng lệ, nhìn về phía Diệp Phàm mấy người. Bá. Diệp Phàm bàn chân đập mạnh, Cửu Thiên Lôi Động cùng Thần Du bước đồng thời thi triển, giống như một đạo kinh hồng, trong chớp mắt xuất hiện tại con rồng kia giúp người trước mặt. Ân. Tốc độ thật nhanh. Long Bang người kinh hãi, đội vàng rút đao. Nhưng mà Diệp Phàm tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn còn không có đem hắc thiết đầu rồng đao rút ra, liền đã bị một kiếm đứt cổ. Cổ xuất hiện một đạo kiếm thương, máu tươi cùng tuyển dũng giống như rầm rầm chảy ra, con rồng kia giúp người một tay bưng bít lấy cổ, trừng to mắt, cuối cùng bịch một tiếng ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Diệp Phàm trường kiếm chỉ xéo mặt đất, huyết dịch từ mũi kiếm nhỏ xuống, huyết tinh lênh khốc, làm cho Long Bang đám người không tự giác lui ra phía sau mấy bước. Chết. Long Câu đại ca chết. Giết người này, là Long Câu đại ca báo thù. Long Bang đám người lấy lại tinh thần, nhao nhao gỡ xuống phía sau hắc thiết đầu rồng đao, kêu gào muốn giết chết Diệp Phàm. Tốc chiến tốc thắng, giải quyết bọn này đi đi, tránh khỏi đem càng nhiều người triệu tập tới. Nữ tử áo trắng dẫn theo thanh Long Nguyệt Nguyệt đao đánh tới, một cái Long Bang đệ tử nhấc đao chống cự, trực tiếp bị một đao chặt đứt vũ khí, chém đứt đầu lâu. Long Thiên đại ca. Ngay cả Long Thiên đại ca cũng đỡ không nổi nữ tử kia một đao. Trốn, mau trốn a. Mắt thấy nhà mình lão đại chết tại nữ tử áo trắng trên tay, mà lại là một đao dây, còn lại Long Bang đệ tử cũng là chiến ý hoàn toàn không có, từng cái đánh tơi bời chạy trốn. Một đám người ô hợp, bọn hắn là thế nào phát hiện nơi này? Đồng đản, muốn bắt bà ngươi. Ngươi đi bố trí một chút một trứng khối lỗi, giữ vững thông thiên trụ phụ cận, võ giả tầm thường không được đến gần. Diệp Phàm vứt bỏ vô địch trời đánh trên thân kiếm huyết dịch, đối với đồng đản phân phó nói. Chương 1405 vừa chết vừa trốn, là một nhất chữa thương chương 1405 vừa chết vừa trốn, là một nhất chữa thương trên trăm cái một trứng khối lỗi bay lượn mà ra, giấu vào trùng quanh hư không, biến mất không thấy gì nữa, lặng lặng thủ hộ thông thiên trụ. Diệp Phàm mấy người cũng ẩn nấp thân hình, chờ đợi mặt khắc thông thiên trụ bị hoàn toàn đóng móc, sau đó mở ra trong truyền thuyết to lớn nhất bản nguyên điểm. Ôm kiếm nhắm mắt, một hơi gió mát thổi lên Diệp Phàm sợi tóc, Diệp Phàm đột nhiên hơi nhướng mày, cảm thấy có chút không đúng. Long Bang, một cái danh bất kinh truyền thế lực nhỏ, làm sao lại đột nhiên tìm tới cái thứ nhất thông thiên trụ nơi này đến? Tâm sinh nghi hoặc thời khắc nghi hoặc, Diệp Phàm nhìn về phía bên ngoài sân, cái kia hai cái bị giết chết Long Bang người, thi thể đã bị xử lý, trên mặt đất vẹn vẹn lưu lại từng tia vết máu. Mà giờ khắc này, cái kia vết máu đỏ sậm, lại trong mơ hồ để lộ ra một cỗ đen kịt, càng có một tia hắc khí từ đó dâng lên. Không tốt. Diệp Phàm tâm thần đại động, cấp tốc đứng dậy rút kiếm. Nữ tử áo trắng giật mình, đứng dậy hỏi, thế nào? Đưa Nguyễn Nhi cùng Chu Hi Nhi các nàng cũng kịp phản ứng, nhao nhao đứng lên. Diệp Phàm không nói gì, chân đạp thần du bước, như túy tiên thần du, trong khoảnh khắc xuất hiện cái kia hai bãi máu trước mặt, huy kiếm tách ra kim quang, chặt đứt dâng lên hắc khí. Hắc khí bị chặt đứt, lại như là không có việc gì bình thường, lại cấp tốc hội tụ. Từ đâu tới hắc khí? Lúc này, nữ tử áo trắng cũng rốt cuộc minh bạch đến đây, thanh Long Nguyệt Nguyệt đao bản thân, hàn quang bắn ra bốn phía, đối với hắc khí cũng chém vào mà đi. Các ngươi thối lui. Diệp Phàm lại lần nữa huy kiếm, đồng thời nhắc nhở Đường Nguyễn Nhi hai nữ lui ra. Xì xì xì. Hắc khí bị liên tiếp công kích, vặn mèo bành trướng, đúng là ngay trước mặt mọi người, trên không trung ngưng tụ ra hai đạo thân ảnh mặc hắc bảo. Huyền Vũ hồn điện. Nữ tử áo trắng vung lên thanh Long Nguyệt Nguyệt đao bộ ra, đối với trong đó một đạo thân ảnh mặc hắc bảo mặt chém tới, không lưu tình chút nào. Đao quang sáng bóng, giống như thanh long giáng thế, phá hủy thế gian hết thảy tà túy, dẫn tới thân ảnh mặc hắc bảo kia hoảng hốt, vội vàng vung vẩy bình khí ngăn cản. Ken. Thanh thúy kim qua thanh âm lộn nhạo lên, thân ảnh mặc hắc bảo lui ra phía sau mấy bước, khí tức náo động. Mà nữ tử áo trắng không nhúc nhích tí nào, giống như nữ võ thần giống như, sừng sững nơi này. Bị phát hiện, rút lui. Một cái khác thân ảnh mặc hắc bào mở miệng nói, hắn hất lên ống tay áo, khô cạn thấy xương bàn tay tựa như quỷ trảo, nổ tung một đoàn bột phấn màu đen. Nữ tử áo trắng ánh mắt trong nháy mắt bị che đậy, nàng lập tức nhắm mắt lại, nhưng hai con ngươi vẫn là bị bột phấn màu đen nhiễm, truyền đến một trận như kim đâm đâm nói. Nàng cắn chặt môi đỏ, không có phát ra âm thanh. Bù bù. Ngay tại hai cái thân ảnh mặc hắc bào muốn mượn bột phấn màu đen yểm hộ rút lui thời điểm, mấy đạo kiếm quang màu vàng chạm phá hắc vụ, trực tiếp hướng bọn họ bay tới. Khó chơi tiểu quỷ. Hai người giận mắng một tiếng, đồng thời xuất thủ, hai thanh hiện ra hàn quang liêm đao màu đen thăm dò, đem kiếm quang đụng nát. Vô địch chém. Diệp Phàm thanh âm băng lãnh, thân như thiểm điện, chân đạp thần du, như quỷ mị giống như xuất hiện tại một cái thân ảnh mặc hắc bào phía sau. Người kia lấy lại tinh thần, giống như gặp quỷ giống như, dùng mình, lông tơ dựng ngược. Diệp Phàm một kiếm chém ra, vô địch pháp tắc vận chuyển, hóa thành một vòng kim mang kiếm nguyệt, nổi giận chém xuống. Thân ảnh mặc hắc bào bạo kinh, vũ động liêm đao ngăn cản, ba cái đầu lâu màu đen dâng lên, quanh quần lưỡi đao chuyển động, hiển thị rõ khí tức tà ác. Phanh phanh phanh, kim mang kiếm nguyệt chém xuống, ba cái đầu lâu không có một tia ngăn cản chi lực, toàn bộ nổ tung. Vô địch trời đánh kiếm đâm vào liêm đao phía trên, cũng không biết liêm đao kia ra sao chất liệu chế tạo, cứng rắn không gì sánh được, lại đem vô địch trời đánh kiếm cho bắn ra. Cái này hung hiểm chí mạng một kiếm, cuối cùng không thể giết chết cái kia thân ảnh mặc hắc bào, chỉ đem hắn một cánh tay chặt đứt. A, thân ảnh mặc hắc bào đau mất một tay, có thể cánh tay đứt gãy chỗ, nhưng không có máu tươi tuôn ra, đứt gãy cánh tay cũng như trong gió nến tàn bình thường, hóa thành khói đen tiêu tán. Quả nhiên là huyền lũ hồn địa người, liên thể chất đều để lộ ra một cô âm tà chi ý, nơi này đã bị chúng ta tiêu ký, mau bỏ đi. Một cái khác không bị thương thân ảnh mặc hắc bào hô lớn. Diệp Phàm lại là không cho cơ hội, rút kiếm tiếp tục dây dưa tay cụt thân ảnh mặc hắc bào. Dưới trạng thái toàn thịnh, thân ảnh mặc hắc bào kia còn không phải Diệp Phàm đối thủ. Bây giờ một tay bị chém, hắn thì càng không địch lại Diệp Phàm, bị Diệp Phàm đánh cho liên tục bại lui, trên thân huyết động càng ngày càng nhiều. Mắt thấy đồng bạn không cứu nổi, cái kia thân ảnh mặc hắc bào cũng là quả quyết từ bỏ cứu viện, xoay người chạy. Còn lại tay cụt thân ảnh mặc hắc bào, thế công dần dần vội vàng sao động, bị Diệp Phàm bắt lấy sơ hở, một kiếm anh mở liêm đao, xuyên qua lồng ngực chém giết. Hô, thân ảnh mặc hắc bào vẫn lạc, thi thể như cắt vàng giống như biến mất không còn tăm tích. Diệp Phàm thu kiếm mà đứng, khẽ nhíu mày, đáng tiếc, chỉ để lại một cái, để một cái khác chạy. Huyền Vũ hồn điện, âm hồn bất tán. Nếu như không phải Diệp Phàm phát hiện những cái kia Long Bang người có dị thường, chỉ sợ cái này cái thứ nhất thông thiên trụ, liền bị Huyền Vũ hồn điện động chút tay chân. Diệp Phàm, ngươi mau tới đây nhìn xem a, một nhất cô đường, con mắt của nàng. Đường Uyển Nhi tiếng kêu sợ hãi từ phía sau lưng truyền đến, Diệp Phàm mau chóng tới xem xét. Chỉ gặp một nhất hai mắt nhắm nghiền, hai đạo huyết lệ từ con mắt trong khe hở chảy ra. Diệp Phàm kinh hãi, cái này hiển nhiên là trúng độc. Vừa mới Huyền Vũ hồn điện người kia tung ra tới bột phấn màu đen có độc. Một nhất, ngươi thế nào? Đường Uyển Nhi hướng Mộc Nhất trong miệng lấp một viên đan dược, phục dụng đằng sau nhưng không có hiệu quả gì. Ta không sao, chỉ là con mắt có đau một chút. Mộc Nhất khoát tay áo, thanh loan thần điểu hóa thành lớn chừng bàn tay, bay xuống đầu vai của nàng, trên chân nhỏ bên dưới khởi động, một bộ là chủ nhân nóng nảy bộ dáng. Để cho ta tới thử một chút, vừa mới ta cũng trúng án tỷ phan, lại bình yên vô sự, có lẽ ta nguyên lực có thể xua tan cái kia án tỷ phan độc tính. Diệp Phàm đi đến Mộc Nhất bên người. Đường Uyển Nhi đỡ lấy Mộc Nhất, vậy ngươi nhanh thử một chút đi. Mộc Nhất trong mắt chảy ra máu càng ngày càng nhiều. Mộc Nhất khẽ cắn môi, đem ở môi khai ra một tầng nhàn nhạt dấu. Diệp Phàm tiến lên, bắt lấy nàng một bàn tay, công pháp vận chuyển, một cỗ bảng bạc đế thánh chi lực, tựa như hồng thủy quần cuộn tràn vào Mộc Nhất thể nội. Thuận bàn tay của nàng, tuôn hướng hai mắt. Diệp Phàm nhắm mắt, toàn tâm toàn ý đầu nhập khống chế đế thánh chi lực, dù sao đế thánh chi lực bá đạo, hơi không cẩn thận liền sẽ đối với Mộc Nhất tạo thành tổn thương. Mộc Nhất cảm giác có dòng nước gấm chảy qua bàn tay, tuôn hướng đầu, bị Diệp Phàm bắt lấy bàn tay không khỏi vô ý thức có chút dùng sức, nắm chặt đối phương lòng bàn tay. Một khắc đồng hồ trôi qua, Mộc Nhất hai mắt chảy ra huyết lệ bỗng nhiên biến thành đen. Đen rơi lệ chỉ chốc lát sau, nước mắt khôi phục thanh tịnh. Diệp Phàm thở dài một hơi, đến tận đây giấu lưu tại Mộc Nhất thể nội án tỷ phan độc tố, bị hắn triệt để bước đi ra. Đường Uyển Nhi lại cho ăn một viên đan dược đến Mộc Nhất trong miệng, ăn vào đan dược, ánh mắt của nàng thương thế cấp tốc khôi phục. Không bao lâu, Mộc Nhất một lần nữa mở mắt, trừ lưu lại mấy đạo tơ máu bên ngoài, mặt khác không có bất kỳ dị thường gì. Đa tạ. Mộc Nhất nhìn về phía Diệp Phàm, nói lời cảm tạ đạo. Không có Diệp Phàm giúp nàng trừ độc, chỉ sợ ánh mắt của nàng thương trong thời gian ngắn không tốt đẹp được. Không cần, đoán chừng là mặt khác 8 cây thông tiên trụ cũng sắp bị khai quật ra, Huyền Vũ hồn điện mới sốt ruột bận bịu hoàng hành động, đối với chúng ta xuất thủ. Còn tốt sớm phát hiện, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chương 1469 trụ thông thiên thành hiện chương 1469 trụ thông thiên thành hiện trải qua một lần Huyền Vũ hồn điện tập kích sau, Diệp Phàm chủ động bước lên đoàn rồng, tọa trấn thủ hộ cái thứ nhất thông thiên trụ. Hắn người mang đế vương mắt vàng, nhưng nhìn phá hết thể hư ảo, địch nhân bất kỳ ẩn tàng, ở trong hai mắt của hắn đều không chỗ ẩn trốn, một chút khám phá. Những người còn lại nguyên địa chỉnh đốn, chờ đợi mặt khác thông thiên trụ đào móc hoàn tất, mở ra trong truyền thuyết chín trụ thông thiên. Diệp Phàm đứng ở chỗ cao, một bên tuần sát một bên yên lặng vận công tu luyện. Chiều ca thánh tích quý là phủ bụi đế chiến đệ nhị đại bản nguyên điểm, bản nguyên chi khí sung túc, mặc dù Diệp Phàm tu luyện tới đế thánh cảnh, cần thôn phệ trung giới 3000 bảo vật mới có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới, nhưng hạ giới 3000 bản nguyên chi khí cũng có thể thôi động trên cảnh giới chướng, chỉ bất quá tốc độ sẽ hơi chậm một chút. Chậm về chậm, cuối cùng có chút ít còn hơn không. Hiện tại mỗi tăng lên một chút thực lực, đối với Diệp Phàm tới nói đều cực kỳ trọng yếu. Dù sao to lớn nhất bản nguyên ấn mở khải sắp đến, thực lực càng mạnh, đối với kế tiếp hành động càng có chỗ tốt. Mà lại cùng Thiên Mệnh chín tội một trận chiến, cũng đồng dạng bại lộ Diệp Phàm thực lực chưa đủ khuyết điểm. Hắn đế tiên thể hệ rất mạnh, nhưng là rất khó khăn tu luyện, cảnh giới quá thấp dẫn đến hắn đối mặt chín tội, chỉ có thể vận dụng vô địch pháp tắc mới có thể tạo thành hữu hiệu tổn thương. Mà trước đó lấy được các loại thần thông, tại chín tội trước mặt ảm đạm phai mờ. Diệp Phàm hiện tại vô cùng cần thiết thông qua tăng lên cảnh giới, đến thu hoạch cường lực tiến công thủ đoạn, mới vô địch pháp tắc chiêu thức. Hướng trong miệng nhét xuống mấy quả đan dược, Diệp Phàm tiếp tục vận công, hai con ngươi giống như nhiễm lên một tầng ngọn lửa màu vàng, nhìn quanh khắp nơi. Đột nhiên, Diệp Phàm cảm giác bên cạnh truyền đến một cỗ có chút khô nóng, là thông thiên trụ phát ra tới. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp thông thiên trụ run nhẹ nhẹ, một cỗ năng lượng tràn đầy, ngay ngắn trụ thể đều tại đây khắc phát ra ánh sáng nhạt. Đây là? Diệp Phàm sững sờ, đáy lòng có một cái ý nghĩ to gan. Mục nhất, Đường Uyển Nhi các nàng cũng đã nhận ra, nhao nhao ngước mắt nhìn về phía thông thiên trụ. Còn lại 8 cây thông thiên trụ, hẳn là đào móc xong. Diệp Phàm nói ra ý nghĩ trong lòng, mấy người khác gật đầu phụ họa. Quả nhiên, sau đó không lâu, thông thiên trụ bộc phát ra một đạo trích liệt bạch quang, giống như bạch long thăng thiên, trốn vào thương cung. Những phương hướng khác cũng đồng dạng có bạch quang dâng lên, cẩn thận khẽ đếm, lại có 9 đầu bạch quang như rồng, xông thẳng tới chân trời. 9 trụ thông thiên, phủ đuổi đế chiến to lớn nhất bản nguyên điểm, muốn mở ra. Nữ tử áo trắng mộc nhất hai con ngươi thần thái sáng láng, nhẹ giọng mở miệng. Diệp Phàm mấy người cảm xúc bành trướng, nhìn bầu trời. Trong lúc nhất thời, cả tòa nhân hoàng điện, thậm chí toàn bộ triều ca thánh tích, toàn bộ phủ đuổi đế chiến trường, toàn bộ ánh mắt đều hội tụ hướng về bầu trời phía trên, cái kia 9 đầu bạch long. Hồng Mông âm cổ mang theo thần bí âm vận, từ không trung chậm rãi hạ xuống, rơi vào đám người trong hai, chỉ cảm thấy tâm thần yên tĩnh, lục căn thanh tịnh. Thiên cung cựu long bay múa, tầng mây dần dần mở, một tòa bàng bạc cổ thành như ẩn như hiện, khí thế sừng sững, mênh mông vô biên. Diệp Phàm hô hấp hơi chậm lại, ánh mắt rơi vào thiên khung phía trên tòa thành cổ, cũng không còn cách nào rời đi. Trời ạ, cựu long trùng thiên, cổ thành dáng thế, cái này hẳn là lại là một đạo cơ duyên. Ta nhớ ra rồi, triều ca thánh tích chỉ là đệ nhị đại bản nguyên điểm, ở trên bầu trời cổ thành, chẳng lẽ to lớn nhất bản nguyên điểm lại có thế giới linh bảo, thái cổ truyền thừa có thể tìm đòi? Hay là trước giải quyết cổ ma chi hoặc đi, nhân hoàng điện đã nhanh luân hãm, hoặc là nói toàn bộ triều ca thánh tích đều nhanh luân hãm. Diệp Phàm hai mắt gấp chằm chằm trên trời cổ thành, đế vương mắt vàng có chút thôi động, hắn nhìn thấy cổ thành trên cửa thành bảng hiệu, viết thông thiên thành ba chữ to. 9 trụ thông thiên, thông thiên thành, thật sự là to lớn nhất bản nguyên điểm không thể nghi ngờ. Thiên cung phía dưới, một số võ giả kích động, thôi động thân pháp, đàng vân giá vũ, hướng trên trời cổ thành bay đi. Nhưng mà bay đến một nửa, lại giống như là bị cái gì bình chướng cách trở, đụng đầu vào hư vô phía trên, như bị đập xuống con rồi giống như, vẫn lạc xuống dưới, không bay qua được, bị ngăn cản. Diệp Phàm thấy chăm chú, phát hiện khoảng cách trên trời cổ thành trăm triệu chỗ, có một đạo vô hình thần bí bình chướng, đem võ giả ngăn cách. Bình chướng kia tán phát khí tức thập phần cường đại, không giống hạ giới 3000 có thể có, có thể là nguồn gốc từ trung giới 3000 năng lượng. Chắc không được nói cái này thông thiên thành, nhưng đồng dạng tiên ngoại thiên. Nghe đồn không giả. Vâng. Thông thiên thành dáng thế, quay chung quanh ở ngoài thành phi hành 9 đầu bạch long, như có linh tính tản ra, lại trở lại riêng phần mình 9 cái thông thiên trụ bên trong. Diệp Phàm há to mồm, nhìn về phía một bên thông thiên trụ. Hắn rõ ràng cảm thấy, bạch long bay trở về thông thiên trụ sau, thông thiên trụ tựa hồ sinh ra biến hóa cực lớn, đạt được thông thiên thành năng lượng, hay là trung giới 3000 năng lượng. Mục Nhất cũng kịp phản ứng, đôi mắt đẹp gấp chằm chằm thông thiên trụ. Đường Uyển Nhi, Chu Hi Nhi hai nữ thực lực hơi yếu, còn không có phát hiện thông thiên trụ biến hóa. Diệp Phàm bàn chân đạp lên mặt đất, Cửu Thiên Lôi Động Thần Du bước cùng nhau thi triển, hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay đến thông thiên trụ đỉnh. Đưa tay trộn một cái, giống như bắt vân kiếm nhật, bắt lấy đến một chùm sáng sương mù. Phi thân xuống, vững vàng rơi xuống đất. Diệp Phàm mở bàn tay, chỉ gặp trong lòng bàn tay quang vụ dần dần ngưng hình, hóa thành một viên xích hồng sắc ngọc giản. Ngọc giản này không phải là phàm vật, tán phát ba động cùng hạ giới 3000 không hợp nhau, trong mơ hồ còn áp chế hạ giới rất nhiều đạo tắc. Thứ này là trung giới 3000 bảo bối. Diệp Phàm đại hỉ. Đám người tranh thủ thời gian vây tới. Diệp Phàm không dám thất lễ, hướng trong ngọc giản rót vào một sợi linh hồn lực, rất nhanh ngọc giản liền phản hồi một đạo tin tức. Trung giới 3100 phẩm tâm pháp, Lửa Dương Quyết. Đạo này ngọc giản ghi lại lại là trung giới 3000 tâm pháp. Nhất phẩm trung giới tâm pháp, mặc dù nghe vào đẳng cấp không cao, nhưng tại hạ giới 3000 cũng đã hàng duy đả kích tồn tại. Diệp Phàm chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay ngọc giản biến thành một đám lửa nóng bỏng. Mới vừa có tu sĩ bay trên trời, ý đồ tiến vào thông thiên thành, lại bị bình chướng vô hình cách trở, không cách nào đi vào. Các ngươi nói, có hay không một loại khả năng, thông thiên thành cần trong tu luyện giới tâm pháp đạt tới cấp độ nhất định mới có thể tiến vào? Mục Nhất ở một bên nhắc nhở. Diệp Phàm trọng trọng gật đầu, phỏng đoán này hoàn toàn có khả năng, nếu không thông thiên trụ như thế nào vô duyên vô cớ hạ xuống một đạo trung giới tâm pháp? Ta đoán mặt khác 8 cây thông thiên trụ cũng sẽ hạ xuống trung giới tâm pháp, có thể là khác tâm pháp, không nhất định là Lửa Dương Quyết. Nếu như chỉ có trong tu luyện giới tâm pháp mới có thể tiến vào thông thiên thành, chỉ sợ tu sĩ khác sẽ trước tiên tiến công 9 cái thông thiên trụ. Nói đến đây, Diệp Phàm ngữ khí trở nên nghiêm trọng. Những người khác trong lòng trầm xuống, đông cảm giác đại sự không ổn. Nếu như chỉ có 9 trụ có trung giới tâm pháp, như vậy chờ tu sĩ khác kịp phản ứng, bọn hắn sẽ là trước hết nhất gặp công kích. Không nhất định, các ngươi nhìn, thông thiên thành cũng có ngọc giản hạ xuống. Mục Nhất lắc đầu, chỉ hướng chân trời thông thiên thành. chỉ gặp vô số lưu quang từ trong thành bộc phát, như mưa to bình thường, hạ xuống thế gian. Có võ giả bay lên không đoạt lấy lưu quang, sắc mặt đại hỉ, hoảng sợ nói, là trung giới tâm pháp, trung giới tâm pháp. Bất nhập lưu trung giới tâm pháp, dẫn nguyên thuật. Chương 1407 tu luyện lửa dương quyết, chương 1407 tu luyện lửa dương quyết bất nhập lưu. Diệp Phàm thần sắc có chút biến hóa. Nói cách khác, thông thiên thành phổ biến hạ xuống trung giới tâm pháp, là bất nhập lưu phổ thông tâm pháp, cùng loại dẫn nguyên thuật. Mà bọn hắn tới gần thông thiên trụ, lấy được thì là càng mạnh cấp một trung giới tâm pháp, đẳng cấp đạt tới nhất phẩm, tỉ như lửa dương quyết. Nhất phẩm tâm pháp cùng bất nhập lưu tâm pháp, tự nhiên là hai cái giai cấp. Đám người phổ biến lấy được dẫn nguyên thuật, nghe chút danh tự liền kém hơn lửa dương quyết. Vô số tu sĩ vui mừng quá đỗi, nhao nhao thi triển thân pháp, như yến tức chim bay, lướt về phía bầu trời, cướp đoạt lưu quang. Đến tiếp sau bộc phát các loại thanh âm, cũng đều đã chứng minh những lưu quang kia đều là bất nhập lưu trùng giới tâm pháp, dẫn nguyên thuật. Chúng ta nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, chiếm cứ một cây thông thiên trụ, thu hoạch được nhất phẩm trùng giới tâm pháp, đã dẫn trước những võ giả khác một bước. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhất định phải nhanh chóng tu luyện lên nhất phẩm lửa dương quyết, nắm chặt thời gian cùng những võ giả khác kéo dài khoảng cách. Mục nhất quyết định thật nhanh đạo. Đám người gật đầu, ngầm hiểu. Chúng ta tạm thời chia làm hai tổ, một tổ tu luyện, một tổ canh gác, phòng ngừa có võ giả tới gần, phát hiện bí mật, cướp đoạt lửa dương quyết. Mục nhất lại nói, nàng nhìn về phía Diệp Phàm, ngươi trước tu luyện, ta là tổ hai, thay các ngươi hộ pháp. Thanh Long Hiển Nguyệt đao nơi tay, lăng lệ đao khí chống rông nở rộ, tràn ngập sát ý. Diệp Phàm trong lòng cảm động, đối với Mục nhất ôm quyền, tốt. Huyền Nhi, ngươi cùng ta cùng một chỗ tu luyện lửa dương quyết. Hi Nhi, đồng đảng, các ngươi tổ kiến phòng tuyến, thay chúng ta hộ pháp. Thời gian tu luyện tạm định là một cách giờ. Nói đi. Diệp Phàm lôi kéo Đường Uyển Nhi ngồi trên mặt đất, tay cầm ngọc giản, phóng thích một tia linh hồn lực, trong ngọc giản ghi lại lửa dương quyết, liền xuất hiện trong đầu. Đem ngọc giản đút cho Đường Uyển Nhi, nàng cũng bắt chước làm theo, bắt đầu tu luyện bốc cháy dương quyết. Những người còn lại thì tại Mục Nhất dẫn đầu xuống, đang đằng sát khí nguyên địa hộ pháp. Trung giới tâm pháp sao mà chân quý, là Diệp Phàm bọn hắn thật vất vả đánh lui thiên mệnh chính tội, mới đoạt lấy thông thiên trụ lấy được. Há có thể để cùng người khác. Mục Nhất tay cầm biển ngựa đao, ánh mắt hơi có vẻ thanh lãnh. Xem ra thiên mệnh chính tội sớm có dự định, bọn hắn sớm chiếm lĩnh đào móc thông thiên trụ, chỉ sợ là biết thông thiên trụ bí mật. Chín cái thông thiên trụ hạ xuống tâm pháp hẳn là khác nhau rất lớn, nếu như đều bị thiên mệnh tháp chiếm lĩnh, đó chính là chín đạo khác biệt trung giới tâm pháp, đến lúc đó người của bọn hắn tu luyện sau, nhất định có thể xa xa dẫn trước cho người khác. Tính toán đánh cho thật vang. Mục Nhất tâm bên trong hừ lạnh. Diệp Phàm đã tiến vào trạng thái, trong lòng rất là cảm thán. Lửa dương quyết, mặc dù chỉ là nhất phẩm trung giới tâm pháp, nhưng là nguyên lực vận hành đường đi, lực lượng điểm bộc phát, nương tụ điểm, đều xa so với hạ giới 3000 bản thổ thần thông công pháp tinh diệu hơn huyền ảo được nhiều, mà lại Diệp Phàm còn không có tiến vào Thông Thiên Thành, tu luyện Lửa Dương Quyết chỉ có thể dựa vào bản nguyên chi khí cùng Thông Thiên Thành tràn ra từng tia trung giới 3000 bản nguyên, tiến độ có thể nói là như xa vào đầm lầy, nửa bước khó đi. Lửa Dương Quyết coi trọng dương cương nhiệt liệt, ta đế vương huyết mạch, đế thánh chi lực chính là chí cương chí dương bá đạo lực lượng. Sao không nếm thử dung nhập một tia đế thánh chi lực, tiến lên Lửa Dương Quyết tu luyện? Nói làm liền làm, Diệp Phàm vận công trắng trợn thôn vệ xung quanh hạ giới bản nguyên cùng giải dắt trung giới bản nguyên, sau đó kết hợp tự thân đế thánh chi lực, vận khí tại thể nội lưu chuyển. Một sợi dương cương lửa nóng khí tức, như côn trùng giống như tại thể nội trong kinh lạc bò sát, đánh vỡ kinh mạch ngăn chặn, gian nan tiến lên. Sau nửa canh giờ, Diệp Phàm trở nên yên nắng, sau một khắc, một cỗ vòng lửa lấy hắn làm trung tâm, khuyết tán hướng tứ phương, đem ngay tại hộ pháp Mục Nhất đều dọa cho nhảy một cái. Người đây là Thành. Mục Nhất con mắt có chút trừng lớn, có chút khó có thể tin. Đây chính là trung giới tâm pháp, mặc dù chỉ có nhất phẩm, nhưng tại hạ giới trong tu luyện giới tâm pháp, độ khó không khác lên trời. Diệp Phàm tiểu tử này, nhanh như vậy liền để hắn sở đến môn lộ. Hắc, xem như thành đi. Vận chuyển một chu thiên. Diệp Phàm cười đứng dậy, bàn chân giẫm mặt đất một cái mặt, vừa rồi cái kia nóng bức vòng lửa lại lần nữa xuất hiện, khuyết tán tứ phương. Nhất phẩm trung giới tâm pháp lửa dương quyết, nắm giữ. Nhìn xem Mục Nhất cái kia trận mắt hốc mồm bộ dáng, Diệp Phàm chủ động giải thích nói, tâm pháp tu luyện, chia làm sơ quy môn kính, hơi có tiểu thành, đăng đường nhập thất, dung hội quan thông, lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực sáu cái cảnh giới. Giống ta loại này chỉ vận hành một chu thiên, chỉ có thể coi là khó khăn lắm nhập môn, khoảng cách sơ quy môn kính còn có khoảng cách không nhỏ. Mà lửa dương quyết nhập môn đằng sau, thì có thể phóng thích lửa dương linh lực. Nói, Diệp Phàm xuề bàn tay ra, một cỗ hỏa diễm đột nhiên lùa lên, trong lòng bàn tay thiêu đốt. Mượn Diệp Phàm dùng sức đẩy, hỏa diễm bay ra, đâm vào trong hư không, đột nhiên nổ tung. Trong nháy mắt liền đem hư không nổ ra một cái độc lớn, hơn nữa còn có hỏa diễm thiêu đốt, làm cho không gian thật lâu không cách nào khép kín. Mục Nhất thấy cảnh này, khoe miệng nhịn không được kéo ra. Một đoàn này lửa uy lực, mạnh như vậy. Rất có vài phần hàng duy đả kích trí vị, cùng dị hỏa so ra, tổn thương cũng không kém. Đây chính là trung giới tâm pháp uy lực sao? Lửa Dương Quyết vận hành chu thiên thứ nhất là khó khăn nhất, bởi vì chúng ta thể nội còn chưa mở trừ ra tâm pháp vận hành chuyên môn quy tích. Chu thiên thứ nhất xuống tới, quy tích mở, đến tiếp sau vận hành hẳn là liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Ước chừng 100 cái chu thiên, liền có thể đi vào sơ quy môn kính chi cảnh. Làm từ một phương tiểu vực bên trong đi đến hạ giới 3000 cấp cao nhất chiến trường tuyệt thế thiên tài, Diệp Phàm đối với công pháp võ học nội tính tự nhiên cực cao. Chỉ là tu luyện một lần, liền đại khái thăm dò Lửa Dương Quyết một chút tu luyện chi tiết. Không hổ là ngươi, ta nhìn Đường Uyển Nhi còn tại khổ tu. Trên thân lửa dương chi khí không mạnh, đoán chừng ngay cả 1/3 cái chu thiên đều không có vận chuyển xong. Mục Nhất đối với Diệp Phàm nhẹ gật đầu, còn lại nửa canh giờ, ngươi nắm chắc lại vận hành mấy chu thiên, ta tiếp tục thay ngươi hộ pháp. Diệp Phàm cũng không giả mồm, vừa mới mở ra Lửa Dương Quyết quý tích vận hành, hắn đang muốn nắm chặt thời gian đem tâm pháp tăng lên tới sơ quy môn kính. Lại qua nửa canh giờ, Diệp Phàm mở mắt đứng dậy, cả người phảng phất mới từ trong đống lửa đi ra, toàn thân trên dưới bốc lên nhiệt độ cao. Nửa canh giờ, vận hành 10 cái chu thiên. Lửa Dương Quyết có chỗ tinh tiến, thể nội Lửa Dương chi khí cũng tăng lên không ít. Tu luyện kết thúc, Đường Uyển Nhi cũng tỉnh táo lại, khuôn mặt nhỏ màu nước đắng. Một canh giờ xuống tới, nàng chỉ miễn cưỡng mở ra Lửa Dương Quyết 1/3 quỹ tích vận hành. Mặc dù như thế, trong cơ thể nàng nguyên lực hay là tăng cường không ít, công kích kèm theo Lửa Dương khí hơi thở, có thể nhẹ nhõm đả thương địch thủ. Đến phiên chúng ta. Mục Nhất giơ xuống đại đao, đặt mông ngồi tại Diệp Phàm vừa mới vị trí bên trên. Diệp Phàm cười nói, lúc tu luyện có thể tới gần Thông Thiên Trụ một chút. Lửa Dương Quyết là Thông Thiên Trụ ban thưởng, nó phát ra năng lượng, có thể gia tốc Lửa Dương Quyết tu luyện. Thật đúng là bị ngươi tu luyện đến nơi đến chốn. Mục Nhất cho Diệp Phàm giơ ngón tay cái. Sau đó một canh giờ, bình an vô sự. Đại bộ phận võ giả đều đi tranh đoạt Thông Thiên Thành hạ xuống bất nhập lưu tâm pháp dẫn nguyên thuật, cướp được đằng sau lập tức tìm kiếm an toàn chỗ ẩn nút tu luyện. Rất ít người chú ý tới chín cái Thông Thiên Trụ bên này, lại có khác biệt tâm pháp, mà lại đẳng cấp cao hơn. Chương 1408 giết người thăng cấp. Chương 1408 giết người thăng cấp. Thông Thiên Trụ bên này gió êm sóng lặng, ngoại giới đông đảo tu sĩ độ chú ý đều tại dẫn nguyên thuật trên thân. Diệp Phàm dứt khoát chính mình cũng đầu nhập tu luyện Hỏa Dương Quyết, đem hộ pháp nhiệm vụ giao cho đồng đảng cùng nó một chứng khối lỗi. Hỏa Dương Quyết đồng đảng có thể tu luyện, nhưng là nó lại đối với đạo tâm này pháp không có hứng thú quá lớn. Diệp Phàm nắm chặt thời gian, vui đầu vào Hỏa Dương Quyết trong tu luyện. Một ngày đi qua, hắn Hỏa Dương Quyết rốt cục đột phá đến sơ quy môn kính chi cảnh. Vốn cho rằng vận hành số lần càng nhiều, Hỏa Dương Quyết tu luyện liền càng thông thuận, không nghĩ tới tiếp cận phá cảnh mỗi một lần vận hành, độ khó đều sẽ dần dần tăng lớn. Diệp Phàm nhe răng trợn mắt đứng dậy, toàn thân bốc khói, giống như là mới vừa từ nóng trong suối nước nóng chảy đến. Tiện tay vung ra một quyền, Hỏa Dương linh lực tại nắm đấm phun trào, một viên quyền ấn bay ra, trực tiếp đem hư không đập nát. Uy lực 10 phần bá đạo. Hỏa Dương Quyết tu luyện tới sơ quy môn kính đằng sau, có thể đem Hỏa Dương linh lực áp xúc thành một cái Hỏa Dương tồn chứa tại thể nội. Một khi đối đầu địch nhân, có thể phóng ra Hỏa Dương, trong nháy mắt tạo thành đại lượng tổn thương. Diệp Phàm vừa mới cây đuốc Dương Quyết tu luyện tới sơ quy môn kính, còn chưa kịp ngưng luyện Hỏa Dương. Các loại Hỏa Dương ngưng luyện thành công, trong tay hắn lại thêm một cái đại sát khí. Cũng không biết mặt khác 8 cây Thông Thiên Trụ, ban thưởng nhất phẩm tâm pháp là cái gì. Diệp Phàm thầm nói, nhất phẩm Hỏa Dương Quyết liền đã bá đạo như vậy, mặt khác Thông Thiên Trụ ban thưởng tâm pháp cũng tất nhiên không kém. Ngay tại Diệp Phàm vừa định ngồi xếp bằng xuống dưới, ngưng luyện Hỏa Dương thời điểm, rất nhỏ âm thanh xé gió bỗng nhiên từ bên người truyền đến. Diệp Phàm cảm giác sao mà nhạy cảm, một cái 9.000 lôi động điệp ra thần du bước lui lại, tránh đi công kích của đối phương, ngưng mắt xem xét, công kích mình đúng là một cây phi châm. Chỉ bất quá, cây kia phi châm cũng không phải là vật thật, mà là do linh lực biến thành. Linh lực, dẫn nguyên thuật. Trước tiên, Diệp Phàm liền nghĩ đến cái này. A, chỗ tối có tiếng kinh hô lặng lẽ vang, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Phàm có thể tránh thoát châm này. Hỏa Dương linh lực quần quần mà ra, Diệp Phàm cưỡi gió ngự hỏa, trong chớp mắt xuất hiện tại công kích người trước mặt. Một chỉ điểm ra, Hỏa Dương linh lực tại đầu ngón tay ngưng tụ thành một đoạn bảo kiếm, trong nháy mắt điểm nát đầu người kia. Máu tươi bao tố ra, một bộ thi thể ngã xuống đất khí tuyệt bỏ mình. Đông đàn một mặt kinh ngạc quay lại đây, người này tu luyện dẫn nguyên thuật, lại có thể lặng yên không tiếng động tránh đi một chứng khôi lỗi điều tra. Trong lúc nhất thời, đông đàn đối với Lửa Dương Quyết cùng dẫn nguyên thuật lại tới hứng thú. Xem ra cho dù là bất nhập lưu trung giới tâm pháp, cũng có thể đối với hạ giới các loại công pháp thần thông, tạo thành hàng duy đả kích. Vẹn vẹn tu luyện bất nhập lưu dẫn nguyên thuật, thế mà liền có thể tránh thoát trời diễn thần quyết khôi lỗi điều tra. Trung giới tâm pháp, coi là thật không đơn giản. Diệp Phàm bàn chân đạp đất, nhỏ xíu sóng lửa hướng xung quanh quyết tán, mấy cái tu luyện dẫn nguyên thuật võ giả lập tức bại lộ thân vị. Đôi mắt ngưng lại, Thông Thiên Trụ quả nhiên vẫn là bị để mắt tới sao? Chúng ta bị phát hiện. Cái này sao có thể? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn trung giới tâm pháp so với chúng ta càng mạnh? Sóng lửa lan tràn đến mấy cái kia ẩn tàng võ giả trên thân, mấy người thần sắc lại biến, không thể tin được chính mình thế mà bị phát hiện. Diệp Phàm không nói, yên lặng vận chuyển Hỏa Dương Quyết, Hỏa Dương linh lực lưu chuyển toàn thân thể của hắn phảng phất cháy rồi bình thường, dâng lên một tầng nhỏ xíu hỏa diễm. Hỏa diễm? Người kia tâm pháp tu luyện, quả nhiên so với chúng ta dẫn nguyên thuật còn lợi hại hơn. Thông Thiên Trụ sẽ hạ xuống tâm pháp cao cấp hơn. Giết hắn, chiếm tâm pháp của hắn. Nhìn thấy Diệp Phàm trên thân giấy lên hỏa diễm, mấy võ giả kia lập tức kết luận Diệp Phàm tu luyện càng mạnh tâm pháp. Chỉ có đẳng cấp cao hơn trung giới tâm pháp mới có thể phát hiện bọn hắn ẩn tàng. Nếu không cùng trình độ dẫn nguyên thuật, không cách nào nhanh như vậy phát hiện bọn hắn. Cấp tốc, mấy người chạy nhanh đến, hình thành vây giết vòng đối với Diệp Phàm đạo thủ. Tốc độ cực nhanh, hù dọa một trận âm thanh xé gió. Đồng thời bộc phát công kích, quyền cước đao kiếm toàn bộ chào hỏi đi lên. Dẫn nguyên thuật thôi động, không trung quanh ra quyền ấn, chân gió, đao mang, kiếm ảnh. Mỗi một đạo công kích đều dung hợp dẫn nguyên thuật lực lượng, bộc phát ra khiếp người hung uy. Phá! Diệp Phàm lấy ra vô địch trời đánh kiếm, quét ngang một kiếm, Hỏa Dương linh lực ngưng tụ thành một đạo cực nóng kiếm khí màu đỏ thắm, một kiếm chạm phá mấy người vây công. Hỏa Dương linh lực dập dờn đánh tới, những người kia đặng nhanh trong tối lui mấy bước, sắc mặt hãi nhiên. Bọn hắn mấy người liên thủ, thế mà bị đối phương một chiêu phá đi, hơn nữa còn đem bọn hắn toàn bộ đánh lui. Đây là thực lực gì? Thông Thiên Trụ hạ xuống trung giới tâm pháp, thế mà so dẫn nguyên thuật mạnh lên nhiều như vậy. Nghĩ tới đây, mấy người trong mắt là đã tham lam lại kiêng kỵ. Muốn có được Diệp Phàm trong tay Hỏa Dương Quyết, lại sợ chính mình không phải là đối thủ, bị Diệp Phàm phản sát. Diệp Phàm đúng vậy cho bọn hắn cơ hội, một kiếm đánh tan thế công, bước chân hắn ngay cả đạp, quét sạch hỏa diễm, tập sát đuổi theo. Một kiếm đâm ra, thân kiếm liệt hỏa tiêu đốt, như lửa rồng trùng thiên, thẳng hướng một người. Cái kia bị Diệp Phàm khóa chặt võ giả tâm thần hoảng hốt, song trường gỗ, vung ra một đạo linh lực trường ấn, lại bị một kiếm điểm nát, tiếp lấy liền gặp ánh lửa lóe lên, người kia cái trán bị xuyên ra một cái lỗ máu, thẳng tắp ngã xuống đất. Mạnh như vậy, còn thừa mấy người quá sợ hãi, vừa đối mặt liền chém giết bọn hắn một vị đồng bạn, đối diện giết bọn hắn, chẳng phải là bóp chết con kiến hôi đơn giản. Chọc tới quặng dơm cứng, rút lui. Hỏa Dương quyết tuy tốt, nhưng còn thừa mấy người cũng thăm dò Diệp Phàm thực lực, biết bọn hắn căn bản không có khả năng chiến thắng Diệp Phàm. Liên thủ đánh công lại, lạc đàn càng là chỉ có thể bị tàn sát. Quyết định thật nhanh, cấp tốc rút lui. Tại dẫn nguyên thuật ra chỉ bên dưới, mấy người lòng bàn chân sinh phong, linh lực nương theo, tốc độ càng nhẹ nhàng. Diệp Phàm lại không có ý định buông tha bọn hắn, đã đến nơi này, giết luôn. Ai cũng đừng hòng chạy. Vung ra hai kiếm, Hỏa Dương kiếm quang phi nhanh, cấp tốc đuổi kịp thân vị dựa vào sau hai người một kiếm, kiếm quang từ phía sau lưng xuyên ra, chạm phá trái tim, hai người lập tức như mất lực chi bay, bịch một tiếng mới ngã xuống đất. Ba người còn lại vong hồn bay lên, tranh thủ thời gian dốc hết toàn lực thôi động dẫn nguyên thuật chạy trốn. Đại nhân tha mạng a đại nhân, chúng ta không biết ngươi mạnh như vậy, lúc này mới lên thăng nghiệm, cầu xin đại nhân tha cho chúng ta một mạng a. Tiếng cầu xin tha thứ truyền đến, Diệp Phàm mắt điếc hai ngơ. Thiện tay giết ra hai kiếm, lại chém hai người. Còn lại phía sau một người cũng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt, căn bản không dám quay đầu, hung hăng chạy như điên. Diệp Phàm thu hồi vô địch trời đánh kiếm, người kia tựa hồ cảm ứng được, trong lòng thở dài một hơi. Nhưng mà một giây sau, một đạo rất nhỏ tiếng xé gió truyền đến, để người kia thần kinh căng cứng, lông tơ dựng đứng. Chỉ gặp một cây Hỏa Dương phi châm lặng yên phóng tới, lấy tốc độ như tia chớp đuổi kịp hắn, không kịp né tránh, phi châm từ sau nào trước xuyên qua, mang theo một chuỗi đỏ trắng đổ vật. Bịch, một bộ thi thể ngã xuống đất, đỏ thâm chảy ra, cái hốt xuất hiện một cái lỗ máu, huyết động phủ cận còn có một tầng hỏa diễm đang tiêu đốt. Ân, giết người xong sau Diệp Phàm đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Hắn Hỏa Dương quyết, cơ hội trở nên mạnh hơn một chút. Những cái kia người bị giết linh lực, thế mà tại hướng ta vào tới. Chẳng lẽ giết người có thể tăng lên tâm pháp tiến độ tu luyện?